Pháp là cố lần cao thượng, sống tam hành thần thấy được quy tâm để chứng ngộ hòa niết bàn là phúc lành cao thượng. Khi xúc chạm biết đời
tâm tâm đóng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Những sợ hãi như thế không chỗ nào thôi đâu nơi được an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Thầy Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Con vô thường không chín thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 20 tháng 7 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối Houston, 7:30 đến 10 giờ sáng New York, 8:30 đến 11 giờ sáng California, 5:30 đến 8 giờ sáng Paris, 1:30 đến 4 giờ chiều Sydney, 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Thamma bài học hôm nay thuộc Tăng Chi Bộ Kinh Hãy Tán Thán Những Bậc Tịnh Tu sẽ do Đại Đức Pháp Kiến giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Sát Lãng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đỉnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 20 tháng 7 năm 2012. Giáo trình lớp Phật pháp Buddha Thamma, hãy tán thán những bậc tịnh tu thuộc tăng chi bộ Anguttara Nikaya, hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Sát Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Kính lời chư tôn đức, thân chào quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng tôi đang gặp rắc rối đường truyền và hy vọng là quý vị có thể nghe rõ. Bài kinh này hôm nay không phải là do Đức Phật giảng mà do một đệ tử Phật, và vị trưởng lão này là em của Ngài Xá Lợi Phất. Ở trong điều mà Ngài đề cập đến, một lần nữa khẳng định một quan niệm rất là truyền thống. Đó là ở trong mỗi hoàn cảnh, ở trong mỗi trường hợp, thì cái câu hỏi quan trọng nhất mà chúng ta gọi là về cái trọng tâm của sự tồn tại Phật giáo, của sự hoằng dương chánh pháp, nó không hẳn đến từ những vị mà có chức vụ to lớn hay là học vị cao, hoặc giả là những vị pháp sư uyên bác nổi tiếng, mà thật ra đến từ những vị tu tập thiền định. Ngài Mahajana đã đưa ra một lời nhận định rất là đơn giản, là chính cho những vị tu tập thiền định, là những vị thâm nhập kinh điển, chuyên tâm để hành trì pháp, và do cái sự cống hiến toàn phần thời gian cho cái sự chiêm nghiệm và hành trì Phật pháp, do vậy vì đó là vì đáng được tán thán ở trong cái việc mà hành trì và duy trì Phật pháp. Chúng ta hãy nghe kỹ lời Ngài Mahajana đã nói, và sau đó là pháp thoại của Đại Đức Phật Tính, rồi chúng ta sẽ trở lại với phần thảo luận của Chư Tăng liên hệ đến bài học này. Mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chánh kinh.
Sa thú, con vô thường. Xin thay mặt đại chúng tôn đông, xin lãnh lễ thượng tọa Sát Đẳng đã dẫn nhập bài học hôm nay. Sau đây con xin phép đặt chánh văn của bài kinh. Hãy tán thán những bậc tịnh tu thuộc tăng chi bộ Anguttara Nikaya Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chương 6, 6 pháp, phẩm chư thiên. Như vậy tôi nghe một thời tôn giả Mahakunda trú ở Sita tại Sangha Tayyadi. Tại đấy tôn giả Mahakunda gọi chắc tỷ kheo: Này chắc hiền giả tỷ kheo, thưa hiền giả. Các tỷ kheo ấy vân đáp tôn giả Mahakunda. Tôn giả Mahakunda nói như sau: Ở đây này chư hiền, một số tỷ kheo chuyên tâm về pháp không ưa thích các tỷ kheo tu thiền, nói như sau. Các người này nói: Chúng tôi tu thiền, chúng tôi tu thiền. Họ tu thiền, họ hành thiền. Những người này thiền cái gì? Những người này thiền có lợi ích gì? Những người này thiền như thế nào? Ở đây các tỷ kheo chuyên tâm về pháp không quan nghĩ, và các tỷ kheo tu thiền cũng không quan nghĩ. Hành động như vậy không dựa lại hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, không đưa lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người. Ở đây này chư thiên, một số tỷ kheo tu thiền không ưa thích các tỷ kheo chuyên tâm về pháp, nói như sau. Các người này nói: Chúng tôi chuyên tâm về pháp, chúng tôi chuyên tâm về pháp. Họ tháo động, kiêu căng, dao động, lắm mồm, lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, cách căng thả lỏng. Những người này chuyên tâm về pháp cái gì? Những người này chuyên tâm về pháp có lợi ích gì? Những người này chuyên tâm về pháp như thế nào? Ở đây này các tỷ kheo tu thiền không quan nghĩ, và các tỷ kheo chuyên tu về pháp cũng không quan nghĩ. Hành động như vậy không đưa lại hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, không đưa lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người. Nhưng ở đây này chư hiền, có những tỷ kheo chuyên tâm về pháp chỉ tán thán các tỷ kheo chuyên tâm về pháp, không tán thán các tỷ kheo tu thiền. Và ở đây các tỷ kheo chuyên tâm về pháp không được quan hỷ, các tỷ kheo tu thiền không được quan hỷ. Hành động như vậy không đưa lại hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, không đưa lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người. Nhưng ở đây này các tỷ kheo, có những tỷ kheo tu thiền chỉ tán thán các tỷ kheo tu thiền, không tán thán các tỷ kheo chuyên tâm về pháp. Và ở đây các tỷ kheo tu thiền không được quan hỷ, các tỷ kheo chuyên tâm về pháp, không được quan hỷ. Sở hành như vậy không đưa lại hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, không đưa lại lợi ích hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và loài người. Do vậy, này chư hiền cần phải học tập như sau. Chúng ta là những người chuyên tâm về pháp, chúng ta sẽ tán thán các tỷ kheo tu thiền. Này chư thiền cần phải học tập như vậy. Vì cái sao thật vậy, này chư thiền? Các người vi diệu ấy khó tìm được ở đời, những người cảm giác bất tử giới với thân và an trú. Do vậy, này chư hiền cần phải học tập như sau. Chúng ta là những người tu thiền, chúng ta sẽ tán thán các tỷ kheo chuyên tâm người pháp. Này chư hiền cần phải học tập như vậy. Vì cái sao thật vậy, này chư hiền? Các người vi diệu ấy khó tìm được ở đời, những người với trí tuệ thế nhập và thấy con đường thâm sâu hướng dẫn đến đích. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch liệt. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tín từ bi trước giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sang Ca Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng để bình hành cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiền nam thiền nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta được học qua một cái đề tài nói về hải tán thán những bậc tịnh tu. Thì quý vị biết rằng tại sao mà có những cái sự kiện này, cũng như vừa rồi quý vị đã nghe vị MC đã đọc cái bài kinh này do ngài Tùng Giả Mát Hà Trường Đắc đã thuyết giảng đến các vị tỷ kheo. Vậy thì qua cái phần mà vị MC vừa đọc cái phần chánh văn cho chúng ta nghe đó, thì chúng ta thấy rằng ở trong cái bài này nó có bốn cái sự kiện xảy ra. Cái sự kiện thứ nhất á là đối với các vị á, đối với các vị mà tu thiền á, thì các vị đó không có, cũng như là các vị nó có cái sự chê bai những vị mà có cái sự hợp pháp, có những cái ở đây á, là có nghĩa là sao quý vị? Có những người á, ví dụ như là người ta tu thiền rồi người ta gặp những cái người ta có cái sự kích bác hoặc là cũng như là người ta có cái sự chê bai những cái người mà đang học về giáo pháp. Đây là cái sự kiện thứ nhất. Rồi cái sự kiện thứ hai đó, thì có những người ta đang học pháp, thì người ta có sự chê bai hoặc là người ta kích bác, người ta kích bác những cái vị mà đang tu thiền. Rồi cái sự kiện thứ ba đó là những cái người mà ta tu thiền, những cái vị mà tu thiền á, thì chỉ có thích chỉ có tán thán những cái người nào mà tu thiền chung với mình thôi. Còn ngoài ra thì mình không có thích. Rồi cái sự kiện thứ tư á là như thế nào quý vị? Sự kiện thứ tư là những cái người mà học pháp á thì chỉ có chơi hoặc là qua lại như là quan hỷ với những người nào học pháp thôi. Đây là cái sự kiện thứ tư. Do bốn cái sự kiện này xảy ra nên ngài Mahachunda ngài mới chỉ cho các vị tỷ kheo, ngài mới kêu các vị tỷ kheo lại, ngài dạy các vị tỷ kheo này là đối với mình á, ví dụ như mình là những vị tu thiền á, thì mình gặp những cái vị mà học pháp á, mình phải tán thán những cái vị học pháp, vì những cái vị học pháp á trí tuệ người ta phát sanh, các vị đó sẽ thể nhập nếm được cái hương vị của pháp. Rồi những mà vị mà những cái vị mà người ta mà ví dụ như là mình là những cái vị học pháp đi, thì mình gặp những vị tu thiền á, thì lúc bấy giờ mình phải tán thán những vị tu thiền. Vì sao vậy? Những vị tu thiền á sẽ thể nhập được vào cái pháp bất tử, có nghĩa là cũng là nếm được cái hương vị của giáo pháp. Thành ra đó quý vị thấy rằng do bốn cái sự kiện trên mà các vị ngày xưa các vị tỳ kheo có sự tranh luận hoặc là có cái sự mà hiềm khích với nhau ở trong những sự kiện này. Quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi rõ không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị. Vậy thì quý vị thấy rõ ràng ở trong cái bài học ngày hôm nay đó, cái hãy tán thán những bậc tịnh tu, hãy tán thán những bậc tịnh tu, thì là ngài Mahachunda, ngài mới chỉ cho các vị thiệt xem đừng nên bị xung đột với nhau, mà ngược lại là phải có sự mà tôn kính, hoặc là mình tôn trọng, hoặc là mình nói lời tùy hỷ, hoặc là mình có sự tán thán. Nhưng mà ngược lại ở đời đó, quý vị thấy rằng bất cứ ngày xưa cũng vậy hoặc là thời nay cũng vậy, những cái vị mà ví dụ như quý vị thấy rằng những cái vị mà tu thiền á thì ưa kích bác những cái vị học pháp, ví dụ như thế nào là kích bác quý vị, ví dụ như có những cái vị tỷ kheo á khi mà tu tập về thiền á thì nói với các vị mà học pháp á là những cái người mà ví dụ như là học mà không có hành, có nghĩa là học để mà ba qua để mà khua mồm khua mép vân vân. Thì cái điều này quý vị thấy rằng nếu mà cái sự kiện này nó sẽ xảy ra, nó xảy ra thì quý vị thấy ai khổ quý vị? Chính bản thân của những vị đó khổ và chư thiên và nhân loại nó khổ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta thấy rằng những cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng hãy mà chư thì khu bên đây và chư thì khu bên kia mà hai bên có cái sự chê qua chê lại. Chê qua chê lại là quý vị thấy rằng ngay cả các vị chư thiên cũng không quan hệ. Chúng ta nhớ rằng là trong cái có một cái bài kinh ở trong Pháp Quốc Kinh á, quý vị thấy khi mà một cái bậc hai bên mà một cái bậc mà trì về tạng lực mà một bên thì về học, chỉ có một cái sự mà cái gáo nước chỉ có một cái gáo nước mà úp lại và không úp, rồi có sự bắt bẻ với nhau đến nỗi mà Đức Phật căn thì những cái vị này không chịu nghe. Cuối cùng Đức Phật đã bỏ đi vào rừng để mà hành thiền ở trong cái mùa hạ đó. Thì quý vị thấy rằng lúc bấy giờ chư Phật tử ở tại cái chùa đó cũng chia ra làm hai phe, rồi các vị chư thiên cũng chia ra làm hai phe. Mà quý vị thấy rằng thường thường cái gì mà nó có hai phe thì sao quý vị? Thì cái đời sống của mình nó sẽ khổ. Quý vị thấy rằng ở trong một cái đạo tràng, ở trong một cái hoặc là bất cứ một cái công sở hoặc là một cái nơi nào cũng vậy, hãy mà có hai phe trở lên thì chúng ta thấy rằng hai bên đều đau khổ, không bao giờ mà có sự an lạc hoặc là không có bao giờ mà được cái sự an vui. Thành ra quý vị thấy rằng cái hội chứng mà nhất tâm, có sự nhất tâm có nghĩa là đồng lòng với nhau trong cái sự tu tập hoặc là trong cái sự sinh hoạt thì cái hội chứng sẽ được an vui. Nhưng mà ngược lại thì quý vị thấy rằng cái trường hợp đầu tiên là những cái vị mà học pháp thì lại có sự mà khiêu khích hoặc là dèm pha với những cái vị tu thiền, những cái người đó tu thiền cái gì, tu thiền cái gì mà tâm tư thường bị bắn loạn, rồi ngược lại thì những cái vị mà tu thiền thì lại nói với những cái vị học pháp, những cái vị học pháp này học cái gì, những cái vị này học như vậy để chi, để khua mồm khua mép vân vân. Thành ra quý vị thấy rằng làm cho cái hội chúng giữa chư thiên mà loài người bị xáo trộn. Thì quý vị thấy rằng ở trong thời Đức Phật cũng có những cái trường hợp nó xảy ra. Nhưng mà có điều một cái gì quý vị? Có điều là có một cái sự là nhờ lúc bấy giờ có những bậc thánh, có những bậc thánh hoặc là có những vị trưởng lão đã kịp thời đứng ra ngăn chặn. Chứ không thôi quý vị thấy rằng khó mà giáo pháp mà duy trì tới giờ này. Hoặc là rất là khó để mà cái hội chúng được cái sự an lạc. Đó là hai cái sự kiện đồng. Rồi quý vị thấy rằng cái sự kiện kế tiếp nữa đó cũng có một điều mà nó giống ngày xưa nó và ngày nay nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là sao quý vị? Có những vị tu thiền chỉ tìm những cái vị nào mà hành giả mà tu thiền giống mình thì qua lại giao thiệp, còn ngoài ra không có giao thiệp. Quý vị thấy rằng cái điều này nó có không quý vị? Ngày xưa có, ngày nay cũng vậy quý vị. Quý vị biết rằng trong cái những cái điều này mình nếu mà quý vị mà đi vào hội chúng thường thường mình thấy cái điều này nó xảy ra rất là nhiều. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là những cái vị mà hành thiền thì chỉ chọn ra ai hành thiền rồi mình qua lại mình chơi chung với nhau thôi. Rồi còn những cái vị mà học pháp thì chỉ chọn ra chọn ra những cái người hợp pháp để mà qua lại chung với nhau. Quý vị thấy rằng cái điều này á, ngay cả thậm chí bây giờ, ví dụ như quý vị thấy rằng có những người, ví dụ như là người ta mình cái người, ví dụ như một người á, thì học binh tạng kinh lại cũng không thích chơi với người học tạng với diệu pháp, hoặc là những người học tạng với diệu pháp cũng không thích chơi với cái người mà học tạng kinh. Thường thường nói quý vị thấy rằng cái sự đối chối, cái sự mà đối chọi với nhau á, làm như vậy á, thì quý vị thấy rằng ngay cả chính bản thân của những vị đó khổ, và sao và những người ở xung quanh của mình lồi người hoặc là thân bằng quyến thuộc hoặc là thầy tổ cũng có cái sự mà đau khổ theo nữa. Quý vị thử nghĩ đi, mình á, mà trong gia đình mình á, mà mình thấy rằng những cái vị mà mình có cái sự tôn kính mà thường thường người ta có sự mà đối chọi với nhau hoặc là bất đồng với nhau á, thì quý vị thấy rằng mình ở trong cái gia đình đó thì sao? Dù mình là lớn ở trong gia đình đó hoặc là mình là nhỏ trong gia đình đó, mình cũng bị đau khổ lây theo. Vậy thì trong một cái cộng đồng tu sĩ cũng vậy. Nếu mà trong cái hội chúng nào á, mà xảy ra những cái trường hợp đó thì quý vị thấy rằng nó cũng sẽ đem đến cái sự đau khổ cho những vị sư ở trong chùa đó, hoặc là cho những cái bậc thầy tổ, những cái bậc giáo tổ sư gặp những cái cảnh đó đều xảy ra cái sự đau lòng. Thành ra bây giờ thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình cần học tập thì mình học tập theo cái gì quý vị? Kết cuộc lại ngày mới Ha Chuông Đá đó, ngày mới dạy rằng nếu mà đối với các vị chị kheo á mà tu thiền á, thì các vị mà gặp những cái vị mà học pháp á, các vị nên tán thán những vị đó. Vì sao vậy? Vì những vị mà học pháp như vậy á, cái trí tuệ phát sinh lên và hiểu được cái giáo pháp, hiểu được cái lời của Đức Phật dạy. Còn nếu mà những cái vị mà đang có cái sự học pháp đó mà gặp những vị tu thiền, gặp những vị tỳ kheo tu thiền á, thì nên tán thán những vị tỳ kheo tu thiền. Tại sao vậy? Tại vì những cái vị này á, tu thiền á, là để chi? Để những vị này thể nhập được, nếu được cái hương vị giải thoát. Thành ra chúng ta thấy rằng cái điều này á, ngày Má Ha Chuông Đá đó, ngày đã dạy cho chúng ta một cái cách để mà chúng ta tháo gỡ. Tại sao vậy quý vị? Nếu mà không có những cái cách tháo gỡ này làm cho cái đời sống của chúng ta nó dễ bị lầm lạc, dễ bị cái sự đau khổ. Quý vị thấy rằng á, cũng như là trong cái trường hợp á, đối với một cái vị mà có một cái ở trong kinh Pháp Cú á, có một cái câu kệ Pháp Cú mà số 72 á, nói về cái vị mà Châm Bút Di Bá, Châm Bút Cá. Thì quý vị thấy rằng rõ ràng là tiền thân của Châm Bút Cá đó do ở trong quá khứ làm một cái vị trụ trì, làm một cái vị trụ trì, rồi lúc bấy giờ thấy có một cái vị khách tăng đi đến, rồi do có cái lòng ganh tị, nên đã phỉ báng cái vị sư đó. Mà quý vị thấy rằng đối với vị sư đó lại là một cái vị thánh lậu tận, lại là một cái vị thánh lậu tận. Chỉ có thấy cái gì quý vị? Ganh tị về cái gì? Tại vì cái mình là chủ trì, còn cái vị kia đi đến do cái tướng mạo trang nghiêm, rồi do cái sắc diện trang nghiêm. Thành ra cái người cư sĩ dùng đó người ta thích, người ta có cái sự kính mến. Nhưng mà cái này quý vị thấy rõ ràng là tại sao quý vị? Tại vì một cái vị thánh lậu tận thành ra tự nhiên các căn của ngài có cái sự thu thúc, chứ không phải là cái ngài giả bộ thu thúc. Cái đó là cái điều mà thật sự do cũng như là do cái sự thành công hoặc là do cái sự thành tựu của đạo và quả. Thành ra lúc đó các căn của ngài có cái sự cũng như là nhìn vào chân thật. Thành ra cái người Phật tử người ta thấy, người ta hoan hỷ, thì người ta cúng dường từ đến nỗi mà cái chỗ nằm người ta cũng cúng, cái đến nỗi trong mà cái y người ta cũng mua một cái khăn tốt để mà người ta nói ngày nhộm lại để mà ngày dừng làm cái y nội. Cái nỗi mà tóc ngày dài mà cái người cư sĩ đó người ta lỡ người ta phủi dùm luôn, có nghĩa là người ta lỡ là cạo tóc cho mình luôn. Thành ra đó, đối với tiền thân của Châm Bú Châm Bú Cá đó, cái vị này là có sự ganh tị, thành ra phỉ báng rằng cái vị đó là nên, đừng có nên mà làm như vậy. Hãy ăn những cái đồ dơ dái, rồi hãy mặc những cái đồ mà đừng có nên mặc đồ do tu hành, như là có cái kiểu làm bộ này làm bộ kia. Ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng là cái vấn đề gì quý vị, là do cái sự ganh tị, do cái sự ganh tị nó sẽ làm cho mình rất là đau khổ, đau khổ ở trong đời đó, ở trong ngay hiện tại và ở trong đời sau. Quý vị thấy rằng đối với Châm Bút Cá khi đó nó giận lên, giận lên thì hiện xấu bị khó chịu trên người, và rốt cuộc thì cái vị sa môn nó đã bỏ đi chỗ khác ở. Rồi cái vị này sau một thời gian hết tuổi thọ lại rơi vào địa ngục, mà rơi vào địa ngục rồi trải qua ở trong bốn cõi khổ từng tự như vậy. Và cuối cùng khi mà sanh lên làm người thì sao vậy? Sanh ra ở trong một gia đình rất là giàu, rất là giàu có, nhưng mà cha mẹ đó mà đem để lên giường thì lại leo xuống đất để mà nằm. Thấy mà cha mẹ đó cho mặc đồ thì cứ lấy tay gỉ đầu ra để nằm ở trần truồng như vậy. Rồi thấy mà cha mẹ đó cho đồ ăn ngon thì không chịu ăn, mà cứ quơ được những cái thứ gì mà nó dơ rồi bỏ vô miệng múc từ từ. Quý vị thấy rằng đó là do đâu quý vị? Do cái ác nghiệp, do cái ác nghiệp mà phỉ báng cái vị thánh đầu tận đó. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng quý vị thấy rằng đối với ở trong cái đời sống này, thường thường nếu mà chúng ta không có tu tập thì sao vị? Ở trong cái chi pháp mà nói về ganh tị, quý vị thấy rằng đối với thầy tu là có sự ganh tị với thầy tu. Thầy tu thường thường chê với thầy tu. Thế mà bác sĩ thì sẽ chê với bác sĩ, thợ may sẽ chê với thợ may, người nông dân cũng chê với người nông dân. Cái điều này thật sự ra quý vị thấy rằng nó diễn ra ở trong cái cuộc đời mình rất là nhiều. Nó diễn ra ở trong cái cuộc đời mình rất là nhiều. Những cái nguyên nhân này là do đâu vậy? Do mình có cái sự mà mình có cái sự mà hãnh diện về những gì mình có, hoặc là mình luôn luôn mình sợ người khác thành công. Ví dụ như quý vị thấy rằng những cái điều, những cái sự kiện này, vậy thì ở trong cái đời sống mình thường thường chúng ta chưa bị dướng vào cái pháp ganh tị, mà cái pháp ganh tị này sẽ làm cho cái cuộc đời của chúng ta nó dễ dàng xảy ra những cái sự đau khổ. Quý vị thấy rằng cũng như ở trong chú giải Thanh Tịnh Đạo có một cái tích kiện ngày xưa chúng tôi đọc, chúng tôi nhớ. Quý vị biết rằng đối với cái người mà như hồi nãy chúng tôi nói cái người tu với cái người tu nhìn nhau cũng có cái sự ganh tị. Ở trong chú giải Thanh Tịnh Đạo có nói lên cái trường hợp như nè, có một cái vị tỳ kheo lớn tuổi đi bái thất thực chung với một cái vị tỳ kheo trẻ tuổi. Thì buổi sáng hôm đó do cái ngọn lửa nhiệt nên cái vị tỳ kheo mà lớn tuổi đó, quý vị biết rằng là lúc đó là đói bụng quá, đói bụng quá. Rồi khi mà đi rất thật chung với vị tỳ kheo trẻ đó thì được một cái bát cháo rất là nóng, một cái bát cháo rất là nóng. Nên cái vị tỳ kheo già này lớn tuổi này chịu không nổi với cái ngọn lửa nhiệt mà nó đang thiêu đốt cái nó làm cái chất nóng ở trong người nó cồn cào, ruột của vị này chịu không nổi. Nên đã kêu cái người gia chủ nhấc cái ghế để cho cái vị tỳ kheo già này ngồi ở đó. Cái vị tỳ kheo lớn tuổi này ngồi đó mà hút hết cái chén cháo đó, cái chén cháo mà mới vừa đi khắc thực được. Thì lúc bấy giờ đó, quý vị biết rằng cái vị tỳ kheo trẻ này nhìn thấy như vậy mới có sự ganh tị và mới nói lên rằng là cái người này tu tập tuy là lớn tuổi nhưng mà không có chế ngự được cái sự đói của mình, vì cái chén cháo đó mà không kiềm chế được. Thì quý vị biết rằng lúc đó cái vị tỳ kheo lớn tuổi này mới đi khắc thực xong mới trở về để mà hỏi cái vị tỳ kheo trẻ này, nói kêu cái vị đó lại mà hỏi cái hỏi cái vị tỳ kheo đó xuất gia trong giáo pháp này rồi được cái gì rồi, có một cái chỗ đứng gì ở trong giáo pháp này rồi. Thì cái vị tỳ kheo này mới thiệt tình nói là tôi đã chứng được quả vị tu đầu quần, bạch ngài con đã được quả vị tu đầu quần. Thì lúc bấy giờ cái vị trưởng lão này, cái vị tỳ kheo mà lớn tuổi nói vậy thì đừng nên cố gắng để mà đạt những đạo quả cao hơn, đừng nên cố gắng để đạt đạo quả cao hơn. Thì quý vị biết rằng lúc bấy giờ cái vị tỳ kheo trẻ này đã biết mình đã xúc phạm đến một cái vị sa môn mà lậu tận rồi, có nghĩa là đã biết là mình đã xúc phạm đến cái vị tỳ kheo nhiều tuổi đó, mà cái vị tỳ kheo nhiều tuổi này là cái vị mà chứng a la hán rồi. Thành ra quý vị biết rằng lúc đó cái vị tỳ kheo nhiều tuổi này mới nói với cái vị mà cái vị tỳ kheo trẻ tuổi này là đừng nên cố gắng để đạt những cái đạo quả cao hơn. Thì lúc đó cũng may thôi là cái vị tỳ kheo trẻ tuổi này đã hiểu được cái lời nói đó của vị trưởng lão, thành ra đã lật đật xin ngài, sám hối ngài và mong ngài bỏ qua những cái lầm lỗi như vậy, lúc bấy giờ cũng đỡ cái là vị tỳ kheo nhiều tuổi đã có sự hoan hỷ và tha thứ cho vị tỳ kheo trẻ này. Nên lúc bấy giờ vị tỳ kheo trẻ đó là tiến quán để mà chứng đắc đạo quả A La Hán. Thành ra đó là thì chúng tôi muốn nói lên cái chuyện này đến chí vị để rằng thường thường á, nếu mà chúng ta không khéo tu tập, không khéo tu tập á, chúng ta sẽ dễ khởi lên cái sự ganh tị, cái pháp ganh tị nó sẽ dễ khởi lên. Mà cái pháp ganh tị á, quý vị thấy rằng nó khởi lên á, thì nó làm cho chúng ta bị tổn hại rất là nhiều, tổn hại rất là nhiều. Vậy thì á, ở trong cái đời sống này á, chúng ta có sự ganh tị gì quý vị? Vậy thì ở trong cái bài học ngày hôm nay á, ở trong bốn cái sự kiện này nó xảy ra, quý vị thấy rằng là thường thường là do đâu? Do cái sự ganh tị. Do cái sự ganh tị. Vậy thì ở trong đời sống của chúng ta á, có ganh tị về cái gì quý vị? Ganh tị về lợi lộc nè. Rồi nhiều khi á, mình thấy là có khi á, ganh tị về cái gì nữa? Về cái tín ngưỡng. Về cái sự tín ngưỡng nữa. Cũng có cái sự ganh tị nữa. Rồi ganh tị do cái gì nữa quý vị? Do cái sự trọng vọng. Mình được cái người này trọng vọng hoặc là không được cái người này trọng vọng. Rồi mình ganh tị do người ta, thí dụ như là mình thấy người ta được cái gì, người ta được những cái danh xưng này, danh xưng nọ, rồi mình cũng khởi lên cái sự ganh tị. Rồi một điều nữa, mình ganh tị do cái gì quý vị? Do cái sự cúng dường, do cái sự cúng dường người khác. Vậy thì quý vị thấy rằng đối với cái đời sống mà tu tập á, mà mình thấy rằng bốn cái sự kiện này nó xảy ra là đều là do thường thường á, là cái nguyên nhân đầu tiên là do cái sự ganh tị, thành ra nó mới xảy ra những cái những cái điều đó. Quý vị thấy rằng á, đối với thật sự ra nếu mà một người mà không khéo tu mà dựng tu á, thì lúc bấy giờ á, khi mà thấy người khác á, được cái sự lợi lộc, được cái sự lợi lộc, thì cái người này xấu thì cũng có khởi lên cái sự ganh tị. Vậy thì như thế nào mà gọi là mà ganh tị về lợi lộc quý vị? Là có nghĩa là cái người này không có hài lòng, không có hài lòng. Thí dụ như thấy một cái vị tỷ kheo khác, có cái một cái vị tỷ kheo khác được người này người kia, hoặc là được người này người kia cho một cái cúng dường một cái món gì. Quý vị thấy rằng đối với vị tu sĩ á, cũng có chuyện này xảy ra. Nhưng mà đối với cái người đời, người cư sĩ á, quý vị thấy rằng là có không quý vị? Có xảy ra hết. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người ta bán chung một cái mặt hàng với nhau, người ta bán chung một cái mặt hàng với nhau, thì lúc bấy giờ nếu mà cái cửa hàng A với cửa hàng B á, thấy cửa hàng B mà thấy cửa hàng A đó mà bán đắt hơn, thì mình cũng khởi lên cái sự ganh tị. Hoặc là chúng ta thấy rằng có nhiều cái hội chứng, chúng tôi thấy rằng có nhiều cái hội chứng như vậy nè quý vị. Có những người người ta còn độc hơn nữa, người ta còn độc hơn, có nghĩa là sao quý vị? Người ta thấy dụ như người ta thấy hội chứng A, trong cái hội chứng đó có một số người này ưa ghét với người kia, thì lúc đó quý vị mới thấy rằng người ta đã biết sẵn hai trong cái hội chứng này có hai cái nhóm ghét nhau. Thì một người nào đó đó, người ta chỉ đem một cái đồ ăn hay là người ta đem một cái danh dự gì đó, người ta gán lên cho một cái nhóm mà đối lập với cái nhóm kia. Thì quý vị thấy rằng cái sự kiện đó mà xảy ra thì hai bên này sẽ có gì, có sự chống bắn lẫn nhau. Có khi đi gây gỗ với nhau mà đến nỗi mà cái đạo tràng mà nó vỡ tan hết, có nghĩa là nó không còn không còn ai mà để mà theo ở trong cái sự tu tập. Thành ra quý vị thấy rằng đối với lợi lộc á, thì thật sự ra á, có những người á, người ta lúc mà bình thường á, người ta nói á, thì người ta giống như là người ta nói rằng là ví dụ như là người ta chỉ mong muốn gặp những người khác mà có được lợi lộc. Thường thường á, tuy rằng mình nói như vậy á, nhưng mà thật sự ra cái điều này nó chưa chắc gì, chưa chắc gì cái tâm của chúng ta khi mà gặp những cái cảnh đó hoặc là gặp những cái hình ảnh đó mà chúng ta có sự quan hỷ hoặc là có một cái tâm xả khi mà mình gặp những cái cảnh đó. Cái điều này á, nó chưa chắc đâu quý vị. Chỉ trừ khi nào cái người nào quý vị, cái người nào mà có tàm có quý, người ta biết hổ thẹn, người ta sợ hãi với tội lỗi vân vân, thành ra người ta không dám khởi lên những cái tâm đó thôi. Hoặc là những người mà người ta có sự tu tập, người ta khởi lên cái sự quan hỷ, cái sự tùy hỷ, hoặc là người ta có những người người ta khởi lên được cái tâm xả trong những cái trường hợp đó, thì lúc bấy giờ người ta mới dần dần người ta giảm bớt cái sự ganh tị. Quý vị thấy rằng đối với ganh tị là nó cũng thuộc ở trong cái pháp gì, trong cái sự mà sân ở trong người mình, ở trong tâm của chúng ta. Mà sân nó thuộc về cái gì quý vị? Sân tiền nguyên, sân tiền nguyên. Có những lúc bình thường thì chúng ta thấy rằng sao, mình làm như là con người mình nó không có sân, À, thành ra lúc đó là sân tiền biên mất đi. À, khi nào mình mà gặp một cái người mà mình đang ghét đi, à, một người mình đang ghét và một người mà đang thọ ân của mình, rồi cái người đang thọ ân của mình mà người ta lấy cái gì đó à, để mà người ta cho cái người mà mình đang ghét, à, lúc đó đó mình có cái sự mà cũng như là tùy hỷ không, à, được hay không, à, hoặc là mình có cái sự mà mình nhìn đó với một cái tâm xã có được hay không, thì lúc bấy giờ nếu mà chúng ta thực hiện được, à, chúng ta thực hiện được thì như vậy chúng ta mới đè nén được cái sự ganh tị. Ở đây chúng tôi xin nhắc lại, đối với thường thường thí dụ như những người bình thường, khi mình thấy người ta đạt được, thí dụ người ta có được cái lợi lộc gì đó, cái quà cáp, cái sự biếu sáng gì đó, thì một khi mà bình thường thì chúng ta thấy cái sự việc đó chúng ta không có khó chịu. Nhưng mà nếu một cái người nào mà thí dụ như là người ta thân với mình đi, người ta có một cái mà cái sự mà thọ ân của mình, rồi bây giờ đó những gì mà mình cho đó, rồi họ đem những cái vật mà mình cho đó, rồi họ cho đến một cái đối tượng mà mình đang ghét, họ cho đến một cái đối tượng mà đang đối nghịch với mình, thử là lúc đó chúng ta khởi lên cái tùy hỷ có được không, chúng ta khởi lên cái tâm xã có được không. Cái điều này nó rất là khó quý vị, trừ ra những ai mà đang tu tập, thì chỉ có những cái người đó thì người ta mới áp chế được cái sự ganh tị đó thôi. Còn ngoài ra thì chúng ta thấy rằng cái sự ganh tị này nó ưa xảy ra ở trong cái cuộc đời, cái cuộc đời của những cái chúng sanh phàm phu. Rồi cái đối với cái sự mà ganh tị mà nói về cái tôn giáo nha quý vị, cái sự tín ngưỡng cũng có cái sự ganh tị ở trong đó nữa. Quý vị thấy không, ngày xưa ở trong kinh, trong thời Đức Phật có rất là nhiều những cái trường hợp đó, có hai ông thiện nam nó chơi với nhau, một ông thì theo bên Chi Quá Chát, một ông thì theo bên Đức Phật, luôn luôn lúc nào ai theo bên nào cũng tán thán bên đó. Thành ra quý vị thấy rằng có sự xung đột nó xảy ra, hoặc là quý vị thấy rằng thử mà mình đi xuống một cái vùng nào coi, mình đi xuống một cái vùng nào mà cái đó không phải là cái Phật giáo của mình, mà mình đem những cái điều đó ra đó mà mình nói không khéo thì cũng dễ bị mất lòng. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái sự mà mình tín ngưỡng thì cái điều đó nó cũng xảy ra, mà nếu mà mình không khéo mình gặp những cái người khác mà người ta có tín ngưỡng mà tôn giáo khác, nếu mà chúng ta mà không hiểu được cái chỗ này mà chúng ta đem ra để mà chúng ta bài bác hoặc là chúng ta thuyết giảng nó, thì những cái sự nguy hiểm nó dễ dàng xảy đến với mình. Thành ra chúng ta thấy rằng không phải lợi lộc, không phải được người ta cho một cái quà gì rồi, hoặc là đối với những cái vật chất mà khởi lên cái sự ganh tị, cái sự tín ngưỡng cũng vậy, cũng có cái sự mà ganh tị nó khởi lên. Rồi đến cái gì nữa quý vị, mình mà nhìn không khéo tu tập, mình nhìn người khác được cái sự cộng vọng, là mình cũng có cái sự ganh tị. Có nghĩa là sao quý vị, mình thấy ví dụ như mình không khéo tu tập, mình thấy ai mà được tôn sùng hoặc là được ái mộ thì lúc bấy giờ quý vị thấy rằng cái người đó cũng khởi lên khó chịu. Quý vị thấy đối với Đề Hoa Lát Tá đó, quý vị thấy không, thấy đức phật hoặc là các vị mà thánh A La Hán như ngài Sa Li Quốc Tá vân vân, ngài Mục Đa La Na, thì đối với Đề Hoa Lát Tá cũng khởi lên một cái tâm ganh tị. Ngay cả Đức Phật mà Đề Hoa Lát Tá cũng có sự ganh tị, đến nỗi mà quý vị thấy rằng Đề Hoa Lát Tá ráng làm sao mà cho một ngày mình có 500 cái mâm, 500 cái mâm vật thực để mà dân cúng đến rồi ngồi một cách chỉnh tề. Thành ra quý vị thấy rằng đối với tín ngưỡng người ta cũng ganh tị, đối với lợi lộc người ta cũng ganh tị. Rồi đến cái sự mà người khác mà trọng vọng ai đó thì người đó cũng ganh tị. Rồi một cái điều gì quý vị, khi mà mình có danh tiếng, cái điều này quý vị thấy rằng nó xảy ra rất là nhiều ở trong cái đời sống. Quý vị thấy không, ví dụ như có những vị không phải thiền sư cũng xưng thiền sư, rồi không phải pháp sư thì cũng xưng pháp sư vân vân. Thành ra mà còn ngược lại thì sao, những vị mà được người ta tôn vinh, người ta tôn vinh là thiền sư, thì cũng có một cái sự mà cũng bị người khác ganh tị. Cái điều này quý vị biết rằng là có một lần chúng tôi đi dự lễ, thì chúng tôi nghe ở trong ban tổ chức à, có giới thiệu phương danh của một cái vị kia rất là trẻ, rất là nhỏ, à, mà giới thiệu lên cho hội chúng nghe là thì sư Phật giáo Nguyên Thủy, thì sư Phật giáo Nguyên Thủy tại Việt Nam. Thì quý vị biết rằng á, lúc đó chúng tôi nhìn qua chúng tôi thấy có một cái vị kia là từ ở trên một cái hàng ghế rất là cao, và một cái hàng ghế rất là cao, và đi thẳng ra cổng và trở về luôn, à, trở về chùa của mình luôn. Thì quý vị thấy rằng á, cái điều này á, thật sự ra là một cái điều mình phải nói rằng chúng tôi nhìn cái lúc đó mình nhìn nó mình cũng không hiểu, mình cũng không hiểu sao, nhưng mà sau này á mình mới biết rằng là ở trong thường thường á, đối với cái đời sống của các vị tu sĩ á, thường thường á ít có ai mà dám xưng danh như vậy. Ví dụ như quý vị thấy rằng, ví dụ như mình nói mình là cái vị mà thiền sư để mà chia sẻ lại cái kinh nghiệm ở trong một cái nhóm Phật tử nào, một cái nhóm Phật tử nhỏ nào, hoặc là trong một cái ngôi chùa, hoặc là trong một cái chỗ nào đó, thì có thể là mình trong cái lúc đó thì các cái vị hành giả đó, người ta kêu mình là thiền sư cũng được. Nhưng mà một người mà khi mà nói về mà mình là một cái vị mà thiền sư của Phật giáo Nguyên Thủy, thì cái điều này nó rất là lớn quý vị. Thành ra đối với cái tự mình mà gán cho mình cái danh tiếng thì cũng bị người ta ganh tị. Rồi sao nữa, rồi nếu mà hội chúng mà người ta có sự quan hỷ, người ta đưa cho mình một cái danh tiếng gì đó, thì cũng bị cái sự ganh tị. Rồi ngược lại thì quý vị thấy rằng có một cái điều như vậy nữa nè, một cái điều như vậy nè, đối với cái sự cúng dường, hãy mà cái vị A mà thấy vị B được cúng dường thì cũng có dễ khởi lên cái sự ganh tị. Quý vị thấy rằng như trường hợp hồi nãy chúng tôi nói, cái vị mà chăm bú cá đó, ở trong quá khứ mà là một cái vị trụ trì, thấy một vị khách tăng đến được các cái thí chủ ở trong làng đó cúng dường một cách kêu đáo, thì cái vị này cũng khởi lên cái sự ganh tị. Vậy thì ở đây ở trong cái bài học ngày hôm nay nói về bốn cái sự kiện, những cái vị mà tu thiền sẽ có cái sự mà ưa bài bác, mà bài bác những vị mà học pháp. Rồi ngược lại thì những cái sự kiện thứ hai những vị học pháp thì thấy những vị tu thiền thì cũng bài bác, cũng có cái sự bài bác. Rồi cái sự kiện thứ ba đó là những vị tu thiền thì chỉ lựa những vị tu thiền để mà qua lại với nhau thôi. Rồi cái sự kiện thứ tư thì những vị học pháp thì cũng lựa những người nào mà học pháp để mà qua lại với nhau. Nhưng mà bốn cái sự kiện này nó xảy ra ở trong thời đó thì được ngài Mahasundara, ngài đã kịp thời đứng ra, ngài có sự phiên ngăn, ngài có sự phiên ngăn là hãy mà những vị nào mà tu thiền thì gặp những cái vị mà học pháp thì phải có cái sự tán thán. Vì sao vậy? Vì khi những vị đó học pháp thì cái trí tuệ của những vị đó phát sanh lên, những cái vị đó hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, cái lời cái chất ngọt của giáo pháp. Thành ra đó, khi mà những người đó mà ta nếm được những cái chất vị đó, mình phải có cái sự tán thán. Rồi những cái vị mà học pháp mà nghe những ai tu thiền, những vị hành giả nào tu thiền thì phải tán thán những vị tu thiền để gì? Những cái vị đó vì rằng vào ở trong cái giáo pháp này, khi mà tu thiền có sự mà tu để mà chứng nghiệm, biết nếm được cái sự bất tử đó, thành ra đó phải tán thán những cái vị đó. Quý vị thấy rằng có ngài Mahasundara, ngài can thiệp cũng kịp thời. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này, vậy thì qua cái bài học này thì chúng ta thấy sao? Đối với ở trong cái cuộc đời này, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta thấy rằng mình tìm cái gì mà nó lợi ích cho mình, mình tìm cái gì mà nó lợi ích cho mình. Còn đối với những cái trường hợp, ví dụ như chúng ta thấy rằng ai làm gì làm, mình không nên có cái sự kích bác. Vì sao vậy quý vị? Vì khi mà mình kích bác thì cái hội chúng nó sẽ bị tan vỡ. Cái hội chúng nó dù đúng hay sai cũng vậy. Dù đúng hay sai cũng vậy, cái hội chúng nó rất là dễ bị tan vỡ. Thành ra tóm lại chúng ta thấy rằng, chúng ta chỉ thấy rằng ở trong, nếu mà thật sự ra ở trong cái khi mà qua những cái năm tháng mà chúng tôi tu tập, chúng tôi thấy rằng có hai cái khuynh hướng. Khi mà những vị mà xuất gia vào đây để mà tu tập thì có hai cái khuynh hướng. Ví dụ như chúng ta thấy rằng cái khuynh hướng thứ nhất là mình xuất gia vì kinh, và cái khuynh hướng thứ hai là mình xuất gia vì trí tuệ. Mình sẽ theo một trong hai cái khuynh hướng này để chi? Để sẽ đem lại lợi ích cho chư thiên và nhân loại. hoặc là mình đem lại cái lợi ích cho những cái tính thấy mà thường ngày người ta đã hộ độ chư tăng, người ta đã cúng dường. À, như trong trường hợp nào quý vị, ví dụ như đó, đối với những vị mà như thế nào mà gọi là xuất gia vì niềm tin quý vị. À, có những người người ta có đức tin, à, người ta có đức tin, thành ra người ta từ bỏ cái đời sống thế tục, người ta bước vào ở trong cái đời sống tu tập. Thì khi mà cái vị đó nó bước vào cái đời sống tu tập này, à, cái vị đó bước vào cái đời sống tu tập này đến chỉ bị, à, cái vị đó học biết căn bản những gì mà vị tỳ khu cần phải giữ, những gì những vị tỳ khu cần phải hành, à, hoặc là những gì mà vị tỳ khu cần phải học tập. Rồi khi mà học được như vậy, à, cái vị đó đã học biết được như vậy, rồi cái vị đó thọ trì một cái đề mục nào đó, mà thọ trì một cái đề mục nào đó rồi, cái vị đó chuyên tâm, à, lo hành về cái đề mục đó, à, hoặc là lo tu tập, à, giờ nào làm các cái công đức thì làm, à, hoặc là giờ nào để mà hành thiền, hoặc là để nghiên cứu gì cũng được. À, thành ra quý vị thấy rằng, à, những vị đó thường thường, à, tu tập về đức tin. À, có những vị quý vị thấy rằng ở trong thời Đức Phật đức, à, khi mà xuất gia vào rồi ở bên cái người thầy của mình, người thầy hòa thượng tế độ của mình, à, sau một cái thời gian học lực được xong hết rồi, à, xin người thầy tế độ mình, à, thọ trì một cái đề mục nào đó, à, hoặc là đối với Đức Phật, à, đi đến xin Đức Phật một cái đề mục nào đó. Rồi sau đó khi mà được học cái đề mục đó rồi, tìm một cái chỗ thanh vắng, à, để mà tu tập. Quý vị thấy rằng á, như mình làm như vậy á, thì quý vị thấy rõ ràng là có lợi ích gì quý vị. Có lợi ích cho, à, những cái người mà ở xung quanh mình đã hộ độ mình ngày kia. À, những người đó chỉ cần thấy những cái hình ảnh đó thôi, à, là đức tin của người ta càng ngày người ta càng tăng trưởng. Quý vị thử mà quý vị thấy rằng là trong cái ở trong cái đời sống ngày hôm nay nè, quý vị mà vô mà quý vị nhìn thấy những cái vị sư, à, những cái người nào mà, à, tu tập như vậy, quý vị tự nhiên là tâm mình hoan hỷ liền, à, tâm mình hoan hỷ rồi mình thấy những cái hình ảnh đó, à, mình sẽ muốn có sự tu tập, à, niềm tin mình sanh khởi để mà mình, à, chuẩn bị mình bước vào cái đời sống tu tập. Thì như vậy á, gọi là cái người mà xuất gia vì niềm tin, à, có niềm tin người ta nên người ta xuất gia. Rồi á, cái trường hợp, à, cái trường hợp thứ hai á, xuất gia vì trí tuệ, có nghĩa là cái vị này ở trong cái lúc mà còn ở ngoài đời á, vị này biết rằng là cái đời sống này nó luôn luôn nó có những cái đời sống tại gia, nó luôn luôn có những cái phiền não, à, hoặc là đời sống tại gia này á, à, sẽ bị chi phối bởi những cái sanh, à, những cái bệnh, cái chết vân vân, à, cái già vân vân, à, rồi cuối cùng cũng không có làm được gì. Thành ra vị này cảm thấy nhàm chán cái đời sống tại gia, à, nên đi vào xuất gia. Thì sau khi xuất gia rồi á, cái vị này học về tạng luận hoặc tạng lực, à, hoặc là học về những cái giáo lý, à, căn bản 37 phẩm triệu đạo. Rồi sau khi học và vị đó đem ra hành, à, đem ra ứng dụng để mà tu tập, à, với cái sự hiểu biết của mình, rồi cái vị này vừa tu tập vừa đem ra giảng dạy, à, đông cho mọi người, à, những người cư sĩ người ta biết được. Thì quý vị thấy rõ ràng là cái vị này xuất gia bằng trí tuệ, à, xuất gia vì, à, cái có cái sự, à, hiểu biết. Thì, à, quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta đó, à, mà tránh né tránh bốn cái sự kiện mà trong ngày hôm nay mà mình đã học á, à, là cái vị mà những cái vị mà thiền á thì chê những vị pháp học, à, rồi những cái vị pháp á thì lại chê những cái vị thiền, à, rồi cái sự kiện thứ ba nữa là những cái vị mà, à, tu thiền á thì lựa những vị tu thiền chê hơn, à, rồi những vị học pháp á, lựa những vị học pháp chê hơn. Nếu mà chúng ta muốn tránh bốn cái sự kiện này, à, tránh bốn cái sự kiện này, có thể chúng ta sẽ dựa vào hai cái sự xuất gia vì niềm tin và xuất gia vì trí tuệ. À, nếu mà mình, à, phù hợp với căn cơ nào, à, thì mình sẽ hành theo cái cách ấy. Thì nếu mà chúng ta mà lo chuyên tâm chúng ta hành như vậy á, thì bốn cái sự kiện kia nó không, sẽ không có xảy ra. Tại sao vậy quý vị? Tại vì chúng ta lo, ví dụ như mình tu tập về niềm tin, mình cũng phải lo về cái phận sự mình nữa. À, khi mà mình học, mình biết căn bản đời sống của một cái vị tu sĩ rồi, à, bây giờ mình tìm một cái đề mục nào đó để mà mình, à, lo mình chuyên tâm mình hành. Thì thật sự ra quý vị thấy rằng khi mà mình vào một cái ngôi chùa nào đó, à, mình thấy cái người mà người ta lo, người ta hành như vậy, thì tự nhiên tâm mình nó sẽ hoan hỷ liền, à, tâm của chúng ta nó sẽ có một cái điều mà chúng ta hoan hỷ liền. Ví dụ như quý vị thấy rằng, à, mình mà đi vào chùa đó, mình gặp cái vị đó, à, tới giờ đó cái vị đó tu tập, tới giờ đó cái vị đó quét sân, à, hoặc là tới giờ đó cái vị đó làm cái việc gì đó, thành ra mình thấy rằng tự nhiên mình có niềm tin, mình sanh khởi liền. À, là mình, nếu mà mình chọn được một cái vị tu sĩ á, khi mà chọn được như vậy, à, mình chọn được như vậy á, thì sao vậy? Thì tự nhiên cái đời sống của mình nó sẽ được an vui, và những người ở xung quanh mình cũng được ảnh hưởng cái sự an vui đó, à, từ đó niềm tin người ta sanh khởi. Hoặc là những cái quý vị, ví dụ như chúng ta thấy rằng à, xuất gia bằng cái trí tuệ, à, thì vậy thì bây giờ mình vào mình xuất gia rồi, mình học mình biết những cái phận sự gì của vị tỳ khu rồi, hoặc là của vị tu sĩ rồi, à, rồi tiếp đó mình cần phải học những cái à, thắng pháp hoặc là những cái giáo lý căn bản 37 phẩm chư đạo vân vân. Khi mà mình học rồi á, thì mình đem đi thuyết giảng, à, mình thuyết giảng à, bằng cách này bằng cách kia, à, cho những người cư sĩ nghe người ta vân vân, à, thì khi mà nghe như vậy á, thì tự nhiên à, cái trí tuệ người ta thấy được à, cái hương vị của giáo pháp, hoặc là người ta thấy được cái lời dạy này có một cái tính chất à, thiết thực vân vân, à, thì cái từ lúc đó thì người ta cái kiến người ta sanh khởi thôi. À, giờ như vậy mà mình cứ an trú vào cái công việc đó thì sao quý vị, còn thời gian nữa đâu, còn thời gian nữa đâu để mà chê cái vị này à, là pháp học, hay là chê cái vị này là pháp hành vân vân. À, thì thường thường á quý vị thấy rằng nếu mà mình á, cái con người mình mà để cái thời gian á mà nó chấm rồi, tâm tư mình không có an trú vào một cái đề mục gì đó, thì chúng ta ưa bị những cái phiền não này nó quấy nhiễu, à, quấy nhiễu. Quý vị biết rằng á, có những lần á, chúng tôi đi qua bên những cái thiền viện ở bên Miến Điện á, gặp các vị hành giả Việt Nam á, thì khi mà gặp như vậy á, thì quý vị biết rằng nó có hai cái trường hợp. À, có những vị á, thì người ta thấy mình á, ta nói rằng là tại sao mà còn không lo đi đi hành thiền, không lo đi hành thiền mà cứ lo giảng hoài. Thì mình nghe thì mình còn mới đầu á, mình thấy cũng buồn, nhưng mà rồi có khi mình gặp cái nhóm thứ hai á, thì người ta nói sao quý vị biết không, người ta nói phải chia mình đem những cái bài giảng đó để cho người ta qua bển đó, cho các vị hành giả người ta trong cái giờ trưa á, người ta ngồi người ta nghỉ mệt á, ta có thể người ta nghe. Và có những người á, người ta xin những cái quyển sách để là trong những cái giờ mà người ta nghỉ mệt, hoặc là người ta hành thiền người ta mệt quá đó, thì người ta sẽ đọc những cái quyển sách đó để mà cái sự tinh tấn, cái niềm tin người ta nó được nâng cao lên. Thật ra quý vị thấy rằng đối với những cái trường hợp đó, mình thấy rằng cũng có người chê và có người người ta quan hỷ. Nhưng mà một điều ở đây á, chúng ta chỉ cần á, mà chúng ta muốn tránh được những cái trường hợp đó, thì chúng ta phải an trú vào mình an trú vào trong một cái niềm tin hoặc một cái trí tuệ gì đó. Thì nhờ như vậy á, mà chúng ta mới không có bị cái sự mà cũng như là chê bao người khác. Và cái điều này á quý vị, không phải là chỉ có các vị tỳ khu thực hiện đó không đâu. Đối với những người cư sĩ cũng vậy, chúng ta không khéo á thì chúng ta sẽ chê, chúng ta không khéo. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với những vị Phật tử hoặc là những vị cư sĩ cũng vậy, nếu mà chúng ta cảm thấy mình cái căn cơ mình thích hợp với cái điều gì thì mình sẽ học những cái điều đó. Ví dụ như căn cơ của có những vị Phật tử thì căn cơ của người ta thích với cái sự tu tập, nhưng mà mình phải làm theo lời của ngài Mahajanda. Khi mình là một cái vị tu tập nhưng mà mình gặp những cái vị cư sĩ bạn của mình người ta đang học pháp vân vân, mình cũng phải tán thán người ta vậy. Tại sao vậy quý vị? Tại vì người ta cũng bỏ xuất ra, người ta tinh tấn người ta học, và người ta học để chi? Để mà người ta hiểu biết được. Quý vị biết rằng đối với cái trí mình á, khi mà mình hiểu biết được một cái điều gì đó nó sẽ làm cho cái tinh thần của mình á, nó có một cái điều mà nó phấn chấn, mà mình phải nói là một cái trạng thái rất là khó khó diễn tả quý vị. Ví dụ mà mình hiểu được một cái điều gì, quý vị thấy rằng khi mà chúng ta hiểu được một cái lời dạy của Đức Phật thôi, một cái lời dạy của Đức Phật thôi, thì lúc đó tự nhiên chúng ta có cái quan hệ. Giống như là chiều này chúng tôi ngồi trên xe, tình cờ cũng nghe cái vị đại đức kia giải thích là nói về cái chân thật là cái lời chân thật đó, là cái tối thượng, cái lạc tối thượng. Thì quý vị thấy rằng cái vị đó mới giải thích rằng cái chân thật mà ở trong cái trường hợp đó mà Đức Phật nói cái sự chân thật đó là cái lạc tối thượng. Nhưng mà chúng ta phải biết, mà phải hiểu, cái vị đó mới giải thích rằng là khi mà mình biết được, mà mình biết được những cái sự thật, cái chân thật ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái sự thật, những cái lời dạy của Đức Phật đó, mà nó đúng theo sự thật. Ví dụ như sự khổ có thiệt, hoặc là cái sự diệt khổ có thiệt, vân vân. Mình hiểu thì nó sẽ là cái lạc tối thượng. Còn nếu như là mình thấy rằng là mình nói cái sự chân thật, mình tưởng là giữa mình và bạn mình phải có sự chân thật với nhau, hoặc là mình đối với những vị lớn hơn phải có cái sự chân thật, và những vị lớn hơn đối xử với những vị nhỏ cũng vì cái sự chân thật, mình nghĩ cái đó, cái chân thật đó là cái lạc tối thượng, chưa đúng Như là nó chỉ còn ở một cái phần sơ cấp thôi. Nhưng mà cái chân thật mà lạc tối thượng có nghĩa là sao? Có nghĩa mình hiểu được cái lời dạy của Đức Phật. Cái giáo pháp của Đức Phật đó, đã chỉ rằng đây là những cái sự thật mà mình hiểu được cái đó là cái lạc tối thượng. Thì thật sự ra thì khi mà quý vị thấy rõ ràng, mình mà nghe pháp đó, tự cái rằng mình biết chắc là mình chưa đạt chứng được đạo quả, mình chưa tiến được hơn vị Niết Bàn. Nhưng mà khi mà mình hiểu được một cái lời gì của Đức Phật dạy, tự nhiên mình thấy rằng là mình rất là quan hệ. Cũng như quý vị biết đó, có nhà trước kia có những cái người Phật tử đó, người ta vô tình, ví dụ như người ta lau nhà người ta lau nhà đi mà người ta lau cho sạch nhà, mà trong lúc đó lỡ người ta làm chết những con kiến mà nó chạy qua trong cái lúc người ta lau mà người ta không thấy, thì người ta cứ nghĩ rằng người ta phạm vào tội sát sanh. Thì lúc đó nó chúng tôi mới hỏi có cố ý không, mình có cố ý không, ta nói không, ta chỉ là chủ tâm người ta lau cho cái nhà này sạch thôi. Thì chúng tôi mới nói rằng cái điều đó nó chưa có đủ cái tội, chưa có đủ chi để mà tác thành cái tội sát sanh, thành ra mình chưa có phạm cái tội sát sanh. Thì khi mà chúng tôi phân tích cho những người đó, người ta nghe người ta hiểu thì người ta rất là quan hỷ. Ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng khi mà mình hiểu được một cái điều gì thì lúc đó là một cái niềm vui rất lớn ở trong cái tinh thần của mình. Còn ví dụ như mình nóng quá, mình nóng quá, mình nực, mình khổ quá, mình đi tắm thì nó khỏe, thì cái đó cũng là cái niềm vui. Nhưng mà cái niềm vui đó nó chỉ thoáng chốc qua thôi. Còn cái tinh thần mình khi mà cái trí mình hiểu được một cái điều gì thì tự nhiên mình sẽ được cái sự an vui rất là bền, rất là lâu. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng ví dụ như chúng ta là một cái vị mà hành thiền chuyên tâm, hành thiền một cách rất là xuyên suốt, một cách rất là giỏi, nhưng mà chúng ta gặp những người bạn đạo của chúng ta mà người ta theo, người ta thích về cái pháp học, mà người ta thích học về giáo pháp, thì mình cũng phải tán thán được. Biết đâu người ta học về cái giáo pháp thì người ta học về cái giáo pháp người ta trí tuệ, người ta sanh lên, người ta hiểu được cái điều đó, hiểu được cái lời của Đức Phật dạy, người ta nếm được cái hương vị đó. Mình thì mình lúc đó mình chưa biết mà người ta đã biết rồi. Mình tán thán người ta để chi? Để mà mình hiểu được cái điều đó, mình có cái sự lợi ích. Còn ngược lại mình chê cái người đó thì sẽ dễ dàng dẫn cho mình có nhiều cái phiền phức nó xảy ra. Cũng như hồi nãy chúng tôi đã nói, cái vị tỳ kheo trẻ dám chê cái vị tỳ kheo nhiều tuổi hơn, bé một chút nữa là đụng đến một cái bậc lậu tận rồi. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái sự ganh tị hoặc là chê bao người khác thì nó sẽ đem đến tổn hại cho mình, không đời này thì cũng đời sau. Cũng như có những lần chúng tôi nói mình đừng có phỉ báng, ví dụ như là mình còn là phàm phu, mình chưa biết về những cái vị sư mà ví dụ như là ăn mặn, hay là những vị sư mà mình cứ nghe người ta nói về tiểu thừa vân vân, không khéo là mình không bao giờ gặp Phật. Mình tu mà nó bị sai cái chỗ đó là không bao giờ mình gặp được Đức Phật. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà mình là một cái người mà tu thiền, mình là một cái người mà tu thiền xuyên suốt rất là giỏi, nhưng mà mình thấy rằng đó là đem lại cái sự lợi ích cho mình, mình không nên chê những cái vị mà đang học và đang tìm hiểu về giáo pháp, không khéo là chúng ta sẽ bị phạm rất là nặng. Rồi ngược lại thì những vị học cũng vậy, những vị học cũng vậy, khi mà mình học tốt, mình có cái duyên lành là mình có cái trí tuệ bẩm sinh, mình học đâu mình hiểu đó, thì mình cũng không nên chê những vị mà chuyên tâm mà hành thiền vân vân. Vì sao vậy? Vì mình chê như vậy mình sẽ làm cái mình sẽ nhiều khi những cái vị đó người ta thật sự người ta tu tập rất là xuyên suốt, người ta tu tập rất là tốt, không khéo mình sẽ bị rơi vào đọa xứ do mình cái chuyện mình chê. Rồi cái điều này nó nguy hiểm bản thân mình, mà nó còn dẫn đến cái gì quý vị? Sự xung đột không có đem lại sự an lạc cho chư thiên và nhân loại. Ở trong những cái đoạn kinh này quý vị thấy rằng đều có nói đến hết, đều nói đến hết những cái sự mà chê bai như vậy sẽ dẫn đến cái sự không an lạc cho chư thiên và nhân loại. Mà thật sự quý vị thấy rằng ở trong hội chúng mình mà cứ chê bai hoài thì sẽ đem lại cái sự phiền phức, mà cái sự phiền phức này từ từ cái hội chúng nó sẽ tan rã. Do vậy chúng ta cần phải học tập hai cái điều cuối mà Ngài Mahakanda Ngài đã dạy cho các vị tỳ kheo, là nếu mà mình tu thiền mình phải tán thán những vị đang có cái sự học pháp, còn nếu mà mình học pháp thì mình sẽ tán thán những vị đang tu thiền, nhờ như vậy mà mình được cái sự an lạc và chư thiên và nhân loại ở xung quanh cũng được cái sự an lạc. đây là những gì chúng con xin được kính bạch chư tăng, chúng con xin được trình bày qua cái thời giảng này với bấy nhiêu lời như vậy. Giờ đây thì con xin được giúp lời chấm dứt cái thời phát tội này. Những cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại tăng và kính chia đều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Và xin hồi hướng các phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn kiều thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên của trời đại thích và chư thiên tứ đại chiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được cái phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài và hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thà Giá. Và con xin tỉnh thường tọa nhận đảnh điều hợp. Nam mô Bụt Thà Giá.
Sau khi thực hiện bây giờ thì chúng ta đi vào phần pháp thoại, vào phần chúng ta đi vào phần thảo luận hôm nay. Mới đầu thì xin được hỏi là thưa tòa thầy siêu có nghe được không, và nếu thưa tòa thầy siêu nghe được thì chúng ta có thể bắt đầu câu thảo luận một với thưa tòa thầy siêu. Có lẽ thưa tòa siêu không nghe được cái gì. Xin hỏi đại đức Tự Quyền, đại đức Tự Quyền có nghe được không? Dạ xin hỏi đại đức Tự Quyền, dạ vâng. Đại đức Tự Quyền, ở đây trong bài học này, ngày chúng ta ngày đặc biệt ngày đề cập đến pháp, một vị mà thường sống với pháp, cấm dùng với pháp. Có nhiều người Phật tử dù là xuất gia hay tại gia đó, nghĩ rằng mình ở trong chùa hay là mình đang sinh hoạt Phật sự thì mình đã sống trong pháp rồi. Nhưng mà chúng ta có thể nào mà chúng ta có một chút phân biệt là một cái người mà thực sự sống với pháp, thường xuyên suy nghĩ pháp, nó khác với một người mà lăng xăng thường rộn ràng với những công việc sinh hoạt chùa chiền, sinh hoạt liên hệ đó, hai cái đó nó khác nhau như thế nào, hay là bất cứ ai có sinh hoạt chùa chiền đều là sống gần với pháp à? Thỉnh đại đức Tự Quyền.
Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Giờ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Giờ thưa quý vị nghe chúng tôi nói rõ. Và cảm ơn cùng Hồ Đức Hà, cô Như Quỳnh cùng đại chúng. Cùng cảm ơn thượng tọa. Cùng có lẽ đến thượng tọa là giác đẳng, để Đức Thích Tính, để Đức Minh Hạnh, và sư phụ Thầy Siêu, để Đức Phật Tăng cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện cùng râm. Thân chào đến quý vị, quý sư cô cùng chư Phật tử. Như kính bạch thượng tọa, quả thật cái chữ pháp á, nhiều khi chúng ta có một hiểu một cách tổng quát, có khi chúng ta hiểu một cách đơn lập cũng có. Thì trên tinh thần thì nếu nói theo tinh thần của vị diệu pháp á, thì cái đầu tiên mà chúng ta học vào vị diệu pháp chắc chắn rằng vị giảng sư nào cũng dạy cho chúng ta tất cả mọi hiện tượng sự vật trên cuộc đời này nó đều là pháp. Dầu cho nó là hữu vi vô vi, dầu cho nó hữu thức vô thức, vân vân, nó hữu hình vô hình, tất cả mọi thứ nó đều là pháp. Cái pháp là một cái gì đó mà nó, ở đó nó có nghĩa là chúng ta không có, có những lúc chúng ta rờ thấy nắm bắt được bằng ngũ quan này cũng là pháp. Cái chúng ta nó bằng cách trừu tượng tự trong tâm thức của chúng ta cũng gọi là pháp. Có thể nói một cách tổng quát hơn hết nó là như vậy. Nhưng thế mà nếu chúng ta học một cách căn bản thì nó có chia nhiều cái loại pháp. Mà như chúng ta thấy ở trong cái kinh văn hôm nay, chúng ta thấy thí dụ như đối với cái vị thiền sư thì chúng ta không nói, như đối với vị cái vị mà thọ trì pháp hay là à, nói về pháp hay chuyên tâm về pháp vân vân, thì ở đây cái pháp này nó rất là lớn. Hay là chẳng hạn như chúng ta thường nghe các vị giảng sư giảng nói về cái Winayo Tham Winayo, tức là pháp và luật. Thì ở đây nói về cái sự tuyên thuyết của Đức Phật, nói liên hệ đến những điều luật pháp, mà những điều luật mà đưa đến cái sự tu tập, đưa đến cái làm cho tâm nghiệp nó được tâm sạch, được tốt đẹp đối với một cái người tu sĩ hay một người cư sĩ, hay là tùy theo từng học giới của từng bậc. Còn cái ý nghĩa thứ hai nói về pháp ở đây chính là những lời dạy của Đức Phật. Những lời dạy này chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Những lời dạy này đưa đến những thiện pháp chưa sanh, cho sanh khởi những thiện pháp đã sanh, làm cho tăng trưởng hơn nữa. Đó chính là nói về cái giá trị pháp. Hay là chúng ta nhớ cái trong bài Thừa Tự Pháp đó, vì tỷ kheo chú pháp, thích pháp, mến pháp, tâm tư hằng niệm pháp, sẽ không bao giờ rời xa chánh pháp. Thì chưa chỉ pháp ở đây chính là những pháp nó đưa đến cái sự an lạc, đưa đến ái tận, đưa đến ái không còn nữa, đưa đến ái chấm dứt. Còn một việc thứ hai mà thượng tọa hỏi thêm về vấn đề, nếu như là một người mà bận biểu thì người ta bị phóng dật hay bị lãng quên, hay là bị xa rời cái pháp ở trong lòng, có phải như vậy không? Hay hoặc là những người mà lo những cái chuyện mà lăng xăng, những cái chuyện mà nó mang tính bao động, hay những chuyện chùa chiền, những cái chuyện công ích vân vân, thì những người đó có phải là những người đã không đi đúng trên tinh thần của thực pháp không? Ở đây là một điều mà chúng ta cũng cần phải có một cái sự suy nghĩ nó lớn hơn. Cái việc làm của vị trụ trì hay của các vị chức sắc ở đó, nó mang đến lợi cho đạo, thì đó chính là pháp của pháp thiện. Chúng ta phải nói như vậy, đó chính là tạo những cái công đức lành. Thí dụ ở đó chính là cái sự phụng sự. Mà trong vui nhá cái dấu thú gọi là thập phúc hành tâm, gọi là cái sự phụng sự. Đó là cái sự phụng sự Phật pháp. Hay là cái việc mà giúp ích cho tha nhân vân vân, thì đó cũng chính là những cái việc lành mà chúng ta cần phải nhớ rõ. Hoặc chẳng hạn như chư Phật tử cũng vậy, chúng ta có một cái công đức, chẳng hạn về chúng ta phụng sự, chúng ta cung kính, chúng ta lễ bái, chúng ta cúng dường, thì đó cũng chính là những thiện sự. Thì thiện sự đó cũng là pháp. Nhưng hỏi rằng cái pháp này vậy nó chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc không, thì đó tùy theo cái từ cái thiện sự đó mà chúng ta có quán chuyển, chúng ta có nâng cấp nó lên được nữa hay không. Còn một cái việc thứ hai nữa là chính bạch thượng tọa thì có thể nói rằng là một vị trụ trì hay là một vị mà quản sự cho chùa hay tri khách cho chùa, hay là tất cả những Phật tử mà cùng cộng tác vân vân. Thì ở đó đứng trên cái nhìn của chính con, thì nếu như là những người thật tu thì những người đó biết trân trọng và biết tranh thủ cái thời gian của chính mình. Bây giờ nếu như trường hợp mà ở chùa của thượng tọa, nếu như thượng tọa không dứt ra được để thượng tọa phải lo nhiều việc này việc kia cho chùa, mà thượng tọa chỉ ngồi một mình ở trong cốc và tất cả mọi người đều ngồi ở trong cốc để mà tu thiền hết, thì cái chuyện điều hành chùa nó như thế nào? Cái này chúng ta không có nói về cái người làm và người không làm, cũng như chúng ta không thể nói một người động và người tịnh. Cái trạng thái động tịnh này chúng ta không có thể nào đứng ở biên bờ nào mà chúng ta nói cả, mà cả hai ở trên cái tinh thần của cái đề pháp ở hôm nay là tán thán những cái bậc nào mà nó mang tính tịnh tu. Cái tịnh tu này nó rất lớn. Cái chữ tịnh tu theo con nghĩ rằng là ở trong kinh văn thì dĩ nhiên Đức Phật ngài dạy là cái sự tu tập thiền định, ai quay về ai tu tập thiền định thì đây là một cái giá trị lớn. Ai biết có cái tỉnh giác không quên mình, đi về với chính mình, chuyên môn thực hành, thì đây chính là một cái lời dạy mà như chân như thật ở trong kinh văn và quả thật. Thì cũng trong cái kinh văn đó Đức Phật cũng nói cái vị tỷ kheo chính là người, cái vị khi nào mà bận việc trụ trì thì chính là người đã mắc nợ với đại chúng, nó phải bận chuyện này bận chuyện kia, thay vì mình không bận biểu mà mình lại phải bị bận biểu. Chứ còn ngày hôm nay mà có một số vị nào mà mê thích mà tranh đua tranh giành chạy theo cái trụ trì, thì quả thật nếu như đứng trên cái nhìn của người trí tuệ thì người ta thật sự người ta thấy tội nghiệp cho người đó, bởi vì cái đó là cục nợ, cục nợ của công cuộc tu hành mà cả mà chúng ta khó có thể đặt xuống. Quý vị biết một cái sự yên ổn của đại chúng tu tập ở trong đó, nếu như được một vị trụ trì mà có cái tâm với đạo, có cái tâm với đại chúng, nó lớn lắm. Cái sự lợi lạc đó rất là lớn, hết sức là to lớn. Nếu như vị trụ trì đó hết lòng phụng sự, hết lòng dốc lòng thì thôi, bây giờ đứng được cái nhìn thì chắc chắn rằng là sẽ đi chậm hơn người chứ, sẽ về bến ăn là an lạc chậm hơn người. Nhưng cái điều kiện mà để về bến ăn an lành đó, nếu không nhờ các vị trụ trì hay không nhờ các vị mà bận phiền đó, thì kính thưa quý vị, thì âu cũng là khó khăn ạ. Dạ. Cho nên cái bạch thượng tọa, cái pháp vậy thì pháp mà đưa đến cái sự ly khổ, pháp mà đưa đến cái sự tịnh lạc như vậy, nó có một điều kiện mà đứng trên cái nhìn của chính con nghĩ rằng đâu phải là ngồi xếp bằng lại, có nghĩa là đó một sự tu tập đâu, mà một cái sự tịnh tu, một cái ý niệm, một cái sự vượt thoát ra khỏi cái sự cột trói, ra khỏi cái sự trầm luân của sanh của tử này, thì ở đó nó đòi hỏi cái sự thực nghiệm hết sức là lớn lao. Trong cái sự trải nghiệm, trong cái lúc mà chúng ta đang có trách nhiệm nó bận phiền mà chúng ta cảm thấy không được như ý mình, không được như ý muốn mình, nó diễn tiến không như chúng ta muốn, thì chúng ta cũng quán về cái sự vô thường, thấy rằng quả thật chuyện mình tính đã đành, còn cái duyên nó có tới được hay không, đó còn là một cái duyên nữa. Để chúng ta cũng thực nghiệm trên một cái tinh thần Phật Pháp, mà chúng ta thực nghiệm Pháp hết sức là cao cả mà đúng lời Phật dạy. Bởi vì cái tinh thần tu tập đó chính là một tinh thần thực nghiệm. Cái thực nghiệm thì nó có nhiều cách thực nghiệm. Có thể nói bằng cách ngồi, bằng cách đi, bằng cách đứng, bằng cách chiêm nghiệm, bằng cách thực nghiệm ở chính trong tâm của mỗi con người. Bây giờ vì đó mệt mỏi cả ngày, đêm trước khi ngủ ngồi một chút xíu, hay là nằm đó, ngồi đó, đi tới đi lui đó, mà suy nghĩ rằng quả thật cuộc đời này là một cuộc đời này nó vô thường, thế giới này vô thường, thế giới là vô hộ vô chủ, thế giới này là ra đi sẽ bỏ tất cả, cuộc đời này nó phải bị cái nô lệ chi phối của tham ái, lập tức nếu như chúng ta là một vị trụ trì mà có cái học hiểu căn bản, con muốn nói cái học hiểu căn bản ở đây tức là có một cái sự kinh nghiệm, có một sự thọ trì, thì vị ấy biết cái chuyển hóa ra thì nó quá là tốt đẹp. Còn ngược lại, nếu mà vị trụ trì mà cứ như là không biết cái gì hết thì cái đó là tùy duyên nghiệp quả của cái vị đó. Quả thật thì đứng trên cái nhìn của chính con làm vị trụ trì thì kính thưa quý vị, hết sức là cực, cũng hết vất vả, cái vui cũng nhiều, buồn cũng nhiều, sướng cũng nhiều mà cực cũng nhiều. Nhưng nếu biết thực nghiệm, nếu biết quay về thì đó chính là một điều tốt đẹp. Cũng như là những người bận phiền, bận biểu với những công tác Phật sự, nói chung tức là dẫu cho chư Tăng Ni hoặc là hàng thiện nam tín nữ, cư sĩ Upasaka, Upasika gì, tất cả mọi thứ đều hãy hiểu rằng mình làm việc đây trước nhất là phụng sự, trước nhất là lo lắng phụng sự cho Tam Bảo, duy trì mạng mạch cho Tam Bảo, và chính chúng ta làm lợi lạc cho người khác và chúng ta cũng được cái lợi lạc. Thì như thế thì cái chữ pháp ở đây nó một cách rất là rộng. Và kính bạch thượng tọa, có đôi điều xin trình bày với cái sự thiện ý như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc qua cái ý nghĩa và trong kinh văn cần phải được bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Và con có đôi điều xin trình bày như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin gửi mít lại cho thượng tọa.
Bây giờ xin được trở lại với thượng tọa tu sư. Bạch thượng tọa, thượng tọa có còn ở trước máy của thượng tọa, có nghe được không? Nếu thượng tọa tu sư đã gọi mặt trước máy thì xin thượng tọa hoàn thiện cho biết. À, có lẽ là thì tổ sư không có mặt ở trước máy. Xin đi hỏi đại đức Pháp Tân. Đại đức Pháp Tân có nghe được không? Xin đi hỏi đại đức Pháp Tân. Đại đức Pháp Tân có mặt ở trước máy và đại đức Pháp Tân có thể trả lời cho cuộc thảo luận tiếp theo. Dạ vâng. Đại đức Pháp Tân có nhiều vị họ tin rằng nếu mình có thể hoàn dương Phật pháp thì mình nên tìm nhiều cái phương tiện, nhiều cái phương tiện để mà mình quảng diễn Phật pháp. Nhưng mà cũng có nhiều người nói là mình không có cần tìm nhiều cái cách để mình quảng diễn Phật pháp, mà mình chỉ đơn giản là mình lo mình tu thôi. Khi mình tu, cho dù mình nói không được hay, cho dù là mình không tiếp xúc nhiều người, nhưng mà ở trong cái chuyện đó mình vẫn hoàn pháp tốt hơn là mình đi thuyết pháp. Thì theo đại đức Pháp Tân nghĩ là một cái vị thiền sư mà trong thầm lặng bằng vì một vị pháp sư ra ngoài hoàn pháp thì ai thực sự là người giúp nhiều cho cái việc quảng bá Phật pháp. Và phải trong bài kinh này đó đưa ra cái quan điểm rằng chính những vị tu thiền là những vị hoàn pháp tốt nhất. Thì xin một lần nữa thỉnh đại đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tề Huyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tín cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong linh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều, nó nghe rất rõ. Theo con nghĩ, theo chúng tôi nghĩ đó thì cái việc hoằng pháp của đạo Phật á thì có lẽ là chúng ta sẽ sử dụng nhiều cái phương tiện khác nhau. Dạ, nhiều phương tiện khác nhau tùy vào căn cơ, tùy vào trình độ, tùy vào cái khả năng của cái đối tượng mà mình muốn truyền pháp. Thí dụ như bây giờ một người làm một cái công việc như là chuyên về pháp học, chuyên về pháp học, vị ấy sẽ có thể có những cái cơ hội tiếp xúc với quần chúng nhiều hơn, Thì khi mà tiếp xúc với quần chúng thì vị ấy có thể giảng giải chánh pháp theo tôn chỉ, theo tôn ý của Đức Phật, theo tôn chỉ của đạo Phật. Thì cái điều mà mình trình bày Phật pháp á, thì có lẽ là có người nhận được giáo pháp của Đức Phật, thừa hưởng giáo pháp của Đức Phật, có thấp có cao, có sâu có cạn, đủ hết. Thì khi mà mình tiếp xúc được nhiều với quần chúng thì có lẽ là họ có thể nhận được cái giáo pháp của Đức Phật. Từ một người mà chúng ta thấy rằng cái người mà họ chỉ ban đầu là chỉ khởi cái niềm tin đối với Phật, họ lại Phật thôi, nhưng mà họ chưa có hiểu gì giáo lý của lời dạy của Đức Phật hết, nhưng mà họ cũng đã khởi được cái niềm tin, kính tin của Đức Phật. Mặc dù cái niềm tin đó nó khác với cái người mà hiểu Phật pháp, hiểu lời dạy của Đức Phật, tin Đức Phật, nó khác ở chỗ đó. Nhưng mà cái đó đó, cái người mà họ khởi cái niềm tin từ buổi ban đầu, họ tin Đức Phật nhưng họ chưa hiểu lời dạy của Đức Phật như sao, nhưng mà ít nhiều thì họ cũng đã có được cái niềm tin biết kính Đức Phật. Kính Đức Phật thì cái đó họ cũng đã có lợi ích rồi. Thì khi mà họ nghe được Phật pháp thì ở trong những cái điểm đầu, những cái pháp sơ khởi của những người cư sĩ cần phải làm, hay là những người bước đầu tu Phật cần phải làm, đó là bố thí hoặc là trì giới hoặc là ít gì, thì người đó cũng hiểu được cái quả báo của cõi trời, cái sự nguy hiểm của cái của cái quả báo khổ, họ biết những điều đó, và do vậy thì họ tránh những cái nhân khổ để đưa đến quả báo khổ, và họ tích cực tạo những cái công việc thiện. Thì cái đó, cái người đó họ cũng được lợi ích, và cũng được lợi ích. Có một điều là chúng ta dùng cái phương tiện làm sao các cái phương tiện đó đều tập trung cho cái việc mà chúng ta hướng dẫn chánh pháp, đừng có lệch lạc đi cái nội dung giáo điển của Đức Phật, đừng có hiểu sai đi hoặc là thực hành sai đi cái lời dạy tôn chỉ của Đức Phật, thì cái đó là không nên, không nên. Mà cái đó cũng có thể là làm nguy hiểm cho cái người hướng dẫn, cũng như là làm tác hại cho cái người mà hành theo, làm theo. Cho nên dù sao đi, dùng cái phương tiện trong đạo Phật cũng đừng bỏ cái tôn chỉ của Đức Phật. À, như vậy thì tùy thấp lên cao họ có thể khởi được cái niềm tin để rồi họ đi sâu vào. Còn đối với một người một như một vị thiền sư, và một vị thiền sư, các ngài thì không phải là đi nơi đây nơi đó nhiều, nhưng mà các ngài cũng đã truyền bá giáo pháp. Ví dụ như chúng tôi có nhớ là ngài Pha Ốc, ngài Pha Ốc hiện nay thì ngài đã ở tại Singapore, thì theo chúng tôi biết được thì ngài có thể đi qua Indo, trước đây thì ngài ở tại Myanmar. Thì với một vị thiền sư mà có thật sự là một vị thiền sư lỗi lạc, tức là có nhiều kinh nghiệm ở trong phương diện pháp hành, cũng hiểu rõ được, tức là biết rành rõ về giáo lý giáo điển của Đức Phật, cho nên là ngài đã không phải ít người không biết đến ngài, từ ở đất nước Myanmar cho đến các cái quốc gia ở châu Á hay là ở châu Âu cũng biết đến ngài, từ ở đó họ có thể thấm nhuần hơn. Thì cái việc mà hành thiền đó, theo chúng tôi nghĩ đó, để mà xuyên qua pháp hành thì có lẽ là cái người đó cũng phải là chuyên sâu, để muốn cho thật sự cái đời hành thiền của mình, đời sống mình chuyên về cái hành thiền. Nhưng mà muốn được có cái hành thiền để có kết quả thì theo chúng tôi cái người đó cũng phải hiểu về lời dạy của Đức Phật, tức là phải thông qua pháp học, thông qua pháp học. Cho nên là theo chúng tôi nghĩ rằng cái điều mà chúng ta ứng dụng giáo pháp của Đức Phật, tùy vào mỗi cái phương tiện, và cái phương tiện đó không xa lệch đi với lại cái tôn chỉ của Đức Phật, không xa đi với luật kinh pháp của Đức Phật, thì chúng ta sẽ vận dụng những cái điều đó để rồi cái mọi người có thể thấm nhuần. Có thể nói ở buổi ban đầu người đã khởi dựng cái niềm tin ở trong tam bảo nhân quả, sau đó họ sẽ có thể bố thí hoặc trì giới cao hơn nữa, là họ sẽ chuyên tâm hành thiện. Thì ở về cái mặt mà phổ biến rộng á, về cái gọi là có thể người ta có thể tiếp nhận được ở trong mọi cái trường hợp trình độ á, thì chúng tôi nghĩ rằng cái người đó có thể là nhờ cái pháp học, tức là nhờ một vị pháp sư mà người đó có thể thấm nhuần được giáo pháp của Đức Phật. Nhưng mà khi đã thấm nhuần giáo pháp của Đức Phật rồi thì cái mà được an lạc, và cái mà được an lạc hoặc là họ thấy được cái niềm an lạc từ ở nội tâm hay cái lợi ích của cái việc mà nội tâm, thì người ấy phải chuyên qua cái phương pháp hành thiện. Thì ở đây tùy vào mỗi cái trường hợp hoàn cảnh mà có thể là ứng dụng pháp học để ban rải rộng rãi cho mọi người. Nhưng mà khi một người đã có một cái tâm chuyên sâu, muốn để dành cái thời gian trọn vẹn của mình để cho cái việc mà chuyên tâm hành thiện, thì cái đó là cái phần chuyên sâu. Và như vậy đó, thì dù là cái vị thiền sư cũng mang được cái nhiều lợi ích rất lớn, mặc dù các ngài không có nói nhiều, quảng bá nhiều pháp môn, chỉ là cái việc mà diễn giải. Nhưng mà cái việc diễn giải của các ngài ở trong Phật Pháp đó, không phải là các ngài, cái vị mà thiền sư mà có nhiều cái khả năng để mà truyền đạt cái nội dung pháp hành đó, thì cái vị đó cũng phải rõ về pháp học. Và khi mà rõ về pháp học thì truyền đạt cái nội dung pháp hành á, cái vị hành giả có thể dễ dàng thu nhập hơn, thu thập hơn, và có thể dễ dàng có được cái sự lợi ích hơn từ ở cái việc mà ứng dụng pháp học lẫn pháp hành. Tuy như vậy thì ở đây trong trường hợp nào thì chúng ta theo chúng tôi á, là ứng dụng Phật Pháp cũng đừng có rời bỏ cái tôn chỉ của Đức Phật, đạo Phật, và đặc biệt phải dựa trên mọi cái phương tiện đó để mà chúng ta có thể từ ở dắt dẫn, hướng dẫn từ sơ cơ cho đến đi vào cái chuyên sâu, từ cái việc mà khởi dựng niềm tin, bố thí, trì giới, đi vào cái việc mà hành thiền, thì cái điều đó cũng có cái lợi tùy vào hoàn cảnh. Ví dụ vị pháp sư thì sẽ trình bày Phật Pháp đúng theo tôn chỉ của Đức Phật để mọi người có lợi ích, từng từng lớp trình độ có thể được cái lợi ích. Nhưng mà rồi đó thì nếu mà đi chuyên sâu hơn thì nhờ cái vị thiền sư đó với cái khả năng kinh nghiệm pháp học pháp hành của mình, thì ấy sẽ truyền đạt cho cái nội dung giáo điển, tức là phương pháp thực hành qua thông qua thân và tâm này, thì vị ấy cũng có thể làm được nhiều cái lợi ích tùy vào mỗi cái vai trò hay cái hoàn cảnh của mỗi vị. Vị thiền sư thì sẽ truyền đạt theo cái cách hoằng pháp giáo pháp theo cái cách của vị thiền sư, còn vị pháp sư thì sẽ truyền đạt theo cái giáo pháp của vị pháp sư. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng cái ngụ ngôn mà được biết đó là vị pháp sư như một con lân và vị thiền sư như một con sư tử. Thì cái việc mà con lân thì múa, nhưng mà nếu không múa thì không được gọi là con lân. Mà nếu một người mà diễn giải Phật pháp, từ cái diễn giải Phật pháp đó mà không tu tập cũng không có được cái phần tự lợi cho chính mình. Rồi cái vị mà thiền sư mà không thông rõ pháp học thì cũng không thể diễn đạt hết toàn bộ nội dung giáo điển mà chúng tôi để ý rồi. Các ngài thiền sư có nhiều cái khả năng, và vị thiền sư có nhiều cái thành công trên phương diện pháp hành, thì vị ấy không phải là không biết pháp học. Thì ở đây theo chúng tôi nghĩ là tùy vào mỗi vai trò mà vị ấy có thể truyền đạt giáo pháp, tức là hoằng pháp một cách khác nhau, cũng đều mang đến cái sự lợi ích cho mọi người. Thì đây là vài cái ý con xin được chia sẻ đến với chư tăng là như vậy, và chúng tôi cũng được chia sẻ đến với đại chúng. Bây giờ thì chúng tôi xin được phát xướng. Sở
thúc, kính chân lễ đi Phật tử. Một lần nữa xin được hỏi là nếu thì tổ thầy siêu có bạn trước máy và thì tổ thầy siêu đang nghe được, thì xin thưa tổ thầy siêu hoan hỷ cho biết. Và bây giờ thì xin được trở lại để tỉnh đại đức Phật tính. Đại đức Phật tính có nghe được không? Chào Phật. Đại đức Phật tính ngày nay đó, chúng ta đang đi vào một giai đoạn mà càng lúc chúng ta càng bớt đi cái việc thực hành thiền định, và càng ngày thì chúng ta càng chú trọng nhiều đến cái việc sinh hoạt chùa chiền, như là cúng bái hay là sinh hoạt xã hội, sinh hoạt văn hóa. Thì theo đại đức Phật tính nghĩ đó, là cái chuyện mà thiếu quân bình đó, tức là giữa cái sinh hoạt pháp học hay là sinh hoạt xã hội đó nó nặng mà sinh hoạt pháp hành là ít, đại đức Phật tính có nghĩ đó là một cái dấu hiệu cho thấy Phật giáo đang đi xuống không? Và nếu mà mình nghĩ Phật giáo đang đi xuống thì mình nên làm gì về điều đó? Thưa đại đức Phật tính.
Nam mô Bổn Thầy Giá. Một lần nữa con kính đảnh lễ đến nhà sư phụ thầy siêu chúng con Nhật Bản, để đức Tự Quyền, để đức Tăng, để đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung trung. Kính chào quý cô thân nữ và các vị thiện nam chính nữ, kính bạch thần tòa, kính thưa quý vị. Phải nói rằng là ở dân gian thường có cái câu nói thẳng mực tàu thì đau làm gỗ. Có nghĩa là mình thấy rằng là những cái điều gì mà mình nói thẳng quá, thì nó sẽ có những cái trường hợp nó rất là có những cái trường hợp nó rất là dễ bất đồng. Nhưng mà thật sự có nhiều khi vì cái chánh pháp hoặc là vì cái niềm tin của những người Phật tử, thì đôi khi chúng ta sẽ lúc mà cần thiết chúng ta sẽ nói ra. Chẳng hạn như là mình thấy ở trong thời nay thì rất là nhiều cái trường hợp đó. Rất là nhiều cái trường hợp mà nói về, thí dụ như có những vị có những chủ trương để mà làm sao mà cho nhóm họp cái hội chứng nó nhiều. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những vị ở trong thời nay còn tìm đến những cái phong thủy, những cái sao hạn để mà làm cho như là những cái người mà người ta như là người ta đi đến chùa, người ta bị dướng mê vào đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những vị là trước kia người ta chưa từng hiểu được chánh pháp, người ta chưa từng hiểu được chánh pháp, rồi người ta theo những cái đó, người ta theo những cái đó rồi bây giờ do ví dụ như là do cũng như là mình phải nói rằng y như là một cái thường cận thì lâu lâu người ta bị vướng vào cái đó thì mình cũng không nói, nhưng mà có những vị là cố tâm mà chúng tôi thấy rằng những cái điều này quý vị biết trong gần ở đây trong một cái thời gian gần đây thì chúng tôi đọc được nói về những cái nghiệp, quý vị biết rằng khi mà mình tạo những cái thiện nghiệp tập thiện nghiệp mà mình hướng dẫn cho người khác nó tạo tập thiện nghiệp luôn thì mình được nhập lại là 20 thiện nghiệp là được 20 thiện nghiệp. Rồi nhiều khi mình thấy khi mà những người đó người ta hướng dẫn là những người khác rồi tạo được thập thiện nghiệp nữa, rồi mình hoan hỷ nữa là mình được 30 cái thập thiện nghiệp. Thì ngược lại thì quý vị thấy rằng đối với bất thiện nghiệp cũng vậy, trong cái bất thiện nghiệp mình hướng dẫn người ta tạo bất thiện nghiệp thì mình cũng nhận gấp đôi. Rồi cái người đó người ta hướng dẫn đến người khác rồi mình cũng vui thích theo cái sự đó, rồi mình cũng được 30 cái bất thiện nghiệp đó. Thành ra mình thấy rất là khủng khiếp. Nhưng mà quý vị thấy rằng trong thời nay là rất là nhiều chỗ có những cái khuynh hướng, ví dụ như có những cái khuynh hướng là tạo ra bằng bất cứ một cái cách nào để nhóm họp hội chúng, bằng bất cứ một cái cách nào để nhóm họp hội chúng. Quý vị biết rằng có những lúc chúng tôi thấy rằng có nhiều người rất là tội, ví dụ như mình có những người người ta mang là một cái người, ví dụ như là một cái người đàn ông hoặc là một cái người mà người ta nghèo có, người ta lỡ người ta trình bày ra một cái gì mà nó thuộc về cái sự mà cúng bái hoặc là ngày giờ vân vân, liền bị những vị đó như là phạt ngang liền. Nhưng mà có những người ví dụ như là quý vị, có những người người ta có chút đỉnh tiền, có một chút đỉnh bề thế gì đó, người ta đi đến với một cái tâm tư là quan trọng về ngày giờ hoặc là quan trọng về sao hạn vân vân. Thì có những vị tu sĩ thì gặp những người đó thì không dè, gặp những người đó ví dụ như là không bác bỏ mà lại nhiều khi còn giúp đỡ bằng cách này bằng cách kia. Thành ra mình thấy những cái trường hợp nó làm cho mình rất là đau lòng. Bây giờ trở lại với cái câu thảo luận thì quý vị thấy rằng ở trong thời nay quý vị thấy rằng cái xu hướng mà mình có cái sự mà thờ cúng hoặc là một cái cách gì đó để mà làm nhóm họp, quý vị thấy rằng có những người người ta còn ráng tạo ra những cái sự kiện này sự kiện kia để cho cái người tín đồ, phải nói là bây giờ là gọi là tín đồ chứ không phải thể nào mà gọi là Phật tử, người ta làm sao mà có nhiều tín đồ đến, một là người ta có danh, hai là người ta được thí dụ như quý vị thấy rằng mình làm sao mà 1-2 ngàn người mà ta đi đến mình mà thì mình cũng kiếm được chút đỉnh. Rồi trong số đó sẽ có mình được chút đỉnh là mình cũng tìm được những người mà chúng ta giàu có trong đó, đúng không? Thành ra vì cái lợi lộc quý vị, thật sự ra vì cái lợi lộc, nhưng mà quý vị thấy rằng cái điều này quý vị nhớ rằng ở trong kinh Đức Phật nói cái gì mà nó có cốt lõi là nó sẽ bền vững, cái gì mà nó có cốt lõi thì nó sẽ bền vững, mà cái gì nó không có cốt lõi thì nó không bao giờ có tính chất bền vững. Vậy thì quý vị thấy rằng lúc bây giờ mà nếu mà mình mà dùng những cách này cách kia để mà mình kêu gọi mình như làm cho các cái tín đồ hoặc là những người mà người ta có chức bề thế mà người ta đi đến, thì quý vị thấy rằng nếu mà thật sự mình thay vào đó, mình thay vào đó là cái gì quý vị? Một là mình giảng về chánh pháp, hai là mình hướng dẫn người ta có một cái sự hành pháp vân vân, thì quý vị biết rằng ví dụ như cái nhóm tín đồ đó mà có rơ rớt thì cũng còn lại những người nào mà người ta còn cuốn lại thì niềm tin người ta sẽ càng ngày sẽ càng tăng trưởng, mà hãy mà có một số người niềm tin người ta có rồi thì người ta sẽ hướng dẫn những người khác theo, hoặc là nhiều đó người người ta hộ độ cái giáo pháp này cũng gìn giữ được một thời gian nữa. Còn ngược lại thì quý vị thấy rằng mình chỉ có dùng cái cách này cách kia để thờ cúng hoặc là cái cách mà coi phong thủy hoặc là sao hạn vân vân, coi ngày coi giờ đó, thì quý vị thấy rằng dần được thật sự ra cái đó nó có vị ngọt không quý vị? Có quý vị, hội chúng đến đông mình có danh lợi, mình được danh được lợi, cái đó nó được vị ngọt hết, có vị ngọt hết. Nhưng mà cái vị ngọt này quý vị thấy rằng y như là nếm chút đường thôi, nó ngọt hết nó trong cái lúc mình nếm rồi, cũng như là qua ngày mai ngày mốt năm này năm kia tháng nọ vân vân, thì cái sự kiện đó nó vẫn mất, mà nó mất đi tại sao quý vị? Tại vì Đức Phật nói rồi, không có cốt lõi thì nó mới tồn tại. Thành ra quý vị thấy rằng vậy thì sao? Dần dần giáo pháp sẽ mất đi, dần dần giáo pháp sẽ mất đi, những cái lời dạy đó không còn, không còn ai lặp đi, không còn ai trùng tụng, không còn ai lặp đi lặp lại nữa. Thành ra dần dần thì cái giáo pháp không còn ai biết đến, không còn một cái người nào biết đến nữa. Thành ra chúng ta thấy rằng những cái điều đó nó rất là nguy hiểm. Ví dụ như quý vị thấy rằng, còn ngược lại thì chúng ta cứ bình thản, chúng ta sống theo cái gì quý vị? Đúng một vị tu sĩ Phật giáo. Một vị tu sĩ Phật giáo có nghĩa là sao? Có nghĩa là vừa lòng đến những gì mình có, vừa lòng với những gì mà nó phát sinh đến mình bằng một cách hợp pháp. Thì quý vị thấy rõ ràng, nếu mà chúng ta thật sự, quý vị cứ tưởng tượng quý vị như là những vị tu sĩ giống chúng tôi, mình sống vừa lòng theo cái phước báo mình nó trổ, thì như vậy thì chúng ta mới hành pháp được. Và chúng ta nếu mà thật sự mình là một cái vị mà có kinh nghiệm, hoặc là mình mà một cái vị mà có tài đức vân vân, thì tự động hội chúng người ta sẽ đến tìm đến mình để mà người ta tu tập, người ta sẽ học được cái này, học được cái kia. Thì nhờ như vậy mà quý vị thấy rằng cái giáo pháp nó sẽ duy trì được một thời gian dài hơn là chúng ta dùng cái cách này cách kia để mà chúng ta nhóm họp lại hội chúng. Thành ra quý vị thấy rằng Đức Phật nói là cái gì mà có cốt lõi thì cái đó nó sẽ bền vững. Vậy thì nếu mà mình chuyên tâm ở trong cái sự học pháp hoặc là ở trong một cái sự hành thiền thì quý vị thấy rõ ràng là cốt lõi. Ngày hôm nay tuy rằng những cái pháp đó khi mà mình hành trì thì thật sự ra tín đồ không có, nhưng mà nếu mà có thì quý vị thấy rằng những người mà có mặt đó người ta sẽ nâng đỡ hoặc là người ta sẽ hộ trì được tam bảo một cách rất là tốt. Còn ngược lại tuy rằng chúng ta thấy rằng có rất là đông người đó, nhưng mà được một thời nào thôi, được một thời gian nào đó thôi, rồi cả thầy và trò, cả cái người tổ chức và tín đồ đều vỡ tan hết. Có nghĩa là sao quý vị? Điều không bao giờ bền vững, sau này nó sẽ tan tành hết. Chỉ có những cái những khi nào mà chúng ta học về chánh pháp hoặc là chúng ta có một cái sự tu tập đàng hoàng thật sự thì lúc đó cả thầy và trò, có nghĩa là cả cái vị tu sĩ và những cái vị Phật tử tăng tín đồ vân vân, càng ngày sẽ càng vững mạnh, do mình hành theo cái pháp và cốt lõi, mình biết lấy cái cốt lõi ra để mà mình làm cái tiêu chỉnh cho mình, nhờ như vậy mà cái Phật giáo nó sẽ tồn tại. Rồi vậy thì ý ở đây chúng tôi muốn nói rằng dù cho cái sự mà mình tạo dựng bằng một cách cầu nguyện hay là một cái pháp gì đó đúng không, thì những cái điều đó nó sẽ chỉ tạo tín đồ ở trong một cái khối chất nào đó thôi, sau này nó sẽ bị tan vỡ cả thầy và trò, cả tăng và tín đồ. Còn nếu mà chúng ta dựa vào một cái bắt hành gì đó, niệm Phật thôi, cũng như chúng tôi thấy là ở bên Thái Lan cũng có những cái chỗ tu thiền chỉ chuyên tâm niệm về hồng danh của Đức Phật, Bút Thô, hoặc là từ cái hồng danh thứ nhất cho đến hồng danh thứ 10, nhưng mà vẫn giữ vững được cái lập trường ở đó và có rất là nhiều Phật tử đi đến đó tu tập. Thì quý vị thấy rằng mình chọn một cái điều gì đó cũng làm sáng tỏ được hoặc là giữ vững được trong cái vùng đó. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng đã nêu. Bây giờ con xin trích lời của thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Thầy.
Sau tiếng tuyên truyền Đại Đức Pháp Tinh, Đại Đức Pháp Tinh xin được trở lại với Đại Đức Pháp Tinh có một câu hỏi nữa. Đại Đức Pháp Tinh có nghe được không? Xin hỏi Đại Đức Pháp Tinh, Đại Đức Pháp Tinh có nghe được không? Đại Đức Pháp Tinh, ngày nay chúng ta có một cái khuynh hướng là như vậy, là chúng ta lựa chọn những cái pháp tu và tương đối là chúng ta cũng nói là tu thiền, nhưng mà chúng ta lấy ví dụ Phật giáo Bắc Tông thì nói nhiều về chuyện niệm Phật, ở bên Nam Tông thì cũng có nói chuyện niệm Phật hay là niệm tâm tư. Phật giáo là đôi khi chúng ta nói đến niệm chết, nhưng mà ít có ai niệm chết, thường là niệm Phật và niệm tâm tư. Thì thật tình mà nói đó, những pháp đó nó có vẻ như là nó gần gũi với quần chúng, và quần chúng rất là dễ dễ đón nhận. Nhưng mà mình lấy ví dụ như là nếu mà mình cứ kêu gọi Phật tử, mình nhấn mạnh tới cái chuyện niệm tâm từ hay niệm Phật, mà trong lúc đó chúng ta lại quên hẳn đi cái tinh hoa quan trọng nhất của đạo Phật, đó là thiền quán hay là tứ niệm xứ, thì để Đức Phật tử có thấy ở đó có vấn đề không? Ví dụ chúng ta cũng nói về tu tập thiền định, nhưng mà chúng ta chỉ dọn những món ăn mà nó rất là thích cái khẩu vị của đại chúng, nhưng mà thực sự là chúng ta không có đưa Phật tử vào trong cái tinh hoa mà cốt lõi chính yếu đạo Phật, thì thế đại Đức Phật tử nghĩ là chúng ta nên khế cơ hay là khế lý, nói một cách khác là chúng ta nên tùy duyên, hay là chúng ta nên cố gắng để giới thiệu cái phần tuy là khó nhưng mà quan trọng nhất của đạo Phật, cái tinh đề Đức Phật tử.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính chào đại chúng. Dạ, qua câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin đóng góp cái ý kiến riêng mình. Ở đây thì chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà hành thực hành theo giáo pháp của Đức Phật đó, thì cái điều mà mình khế cơ hay là khế lý đó, thì theo chúng tôi nghĩ rằng mình phải kết hợp cả cơ khế cơ và khế lý. Thật sự ra thì với một cái phương pháp niệm Phật thì ở cái truyền thống Phật giáo Bắc Tông đó, thì họ lại ứng dụng nhiều hơn. Mà chúng tôi thấy rằng là người ta thường là các cái Phật tử Bắc Tông hay là những người theo truyền thống Phật giáo Bắc Tông, người ta lại thích những cái điều đó, thích những điều đó. Thì người ta niệm một cái danh hiệu gì đó của Đức Phật, ví dụ như họ niệm như Phật A Di Đà chẳng hạn, nghĩ rằng Phật A Di Đà sẽ tiếp rước. Rồi nhưng mà đối với Phật giáo của chúng ta đó thì riêng chúng tôi nghĩ rằng có hai phương pháp hành thiền, cả thiền chỉ lẫn thiền quán. Cái việc mà một người mà niệm Phật mà như chúng ta đó, thì chúng ta niệm một trong những cái hồng danh của Đức Phật. Chúng ta sẽ chọn ra một trong những hồng danh của Đức Phật. Thường thì người ta cứ chọn là Đức Phật A-ra-hăng là Đức Phật trọn lành, hoặc là niệm một trong 10 cái hồng danh của Đức Phật, về niệm về cái ân đức trí tuệ, hay là ân đức giải thoát, hay là ân đức vô thượng sĩ, vân vân. Thì mình niệm về những cái ân đức đó, đó là dù sao đi nữa thì cái ân đức đó cũng là cái sự chế định mà ra thôi. Nhưng mà có một điều đó là chúng ta luôn nhờ cái sự định tâm đó, nhờ cái sự trú tâm niệm về cái hồng danh của Đức Phật, cái hồng danh của Đức Phật. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy được cái ân đức của Phật ở trong 10 cái hồng danh đó. Chúng ta sẽ thấy được cái sự tuyệt đối hay là cái sự tương đối ở trong những cái hồng danh của Đức Phật mà chúng ta niệm. Cho nên là dù sao đi nữa thì cái tâm của mình nó sẽ có được cái sự dắt dẫn, có được cái sự dắt dẫn từ ở một cái định sẽ tiến hành đi đến cái tuệ. Theo chúng tôi là nghĩ như vậy. Cho nên là cái việc mục tiêu của đạo Phật á, là cái chuyện mà mình tu tập á, để làm sao mà giải thoát hoàn toàn các cái phiền não, thì không thể bỏ qua phương diện thiền quán, thực hành thiền quán. Nhưng mà rồi đó thì thí dụ như là theo chúng tôi nhớ rằng các ngài có nói rằng chỉ trước quán sau, chỉ trước quán sau, có nghĩa là dựa trên một cái phương pháp thiền chỉ. Thì chúng ta thấy một trong 10 cái phương pháp thiền chỉ đó, 10 cái một trong 40 cái đề mục của thiền chỉ đó, 10 đề mục tùy niệm, 10 đề mục quan tịnh, 10 đề mục bất tịnh, rồi tứ vô lượng tâm, rồi bốn thiền vô sắc, rồi niệm về sự bất tịnh, sự biến diệt vậy đó. Thì những cái điều đó, đó là cũng là phương pháp của thiền chỉ. Nhưng mà dù sao thì các phương pháp thiền chỉ cũng là phương pháp để định tâm và dắt dẫn cái sự định tâm đó thì sẽ đi đến cái việc mà chúng ta thực hành thiền quán, thì nó có thể dễ dàng hơn. Mà bình thường thì có lẽ là họ sẽ thấy sự niệm đó, nhờ sự niệm đó, nhờ niệm đó, nhờ phương pháp thiền chỉ đó mà họ có thể rằng an tịnh được nội tâm. Và từ cái việc an định nội tâm á, thì có thể là họ bước dần dần trên phương diện thiền quán. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà một người mà tu tập mà để đạt đến cái sự giải thoát hoàn toàn thì không thể bỏ qua phương diện thiền quán được. Bởi vì chỉ có thiền quán mới là nhờ cái chánh niệm và tỉnh giác một cách đều đặn và vững mạnh á, thì cái trí tuệ mới phát sanh mới có thể cắt đứt được những phiền não. Còn trên phương diện thiền chỉ thì vị ấy chú tâm trên một cái đề mục, thì nhờ cái sát đề định tâm như vậy thì cũng có thể hạn chế được một phần của các cái triền cái. Thì cái việc mà mình thường là người ta chỉ nghĩ là những cái gì mà dễ làm thì sẽ làm, lấy cái đó sẽ ứng dụng những điều đó. Bởi vì cái pháp môn mà tịnh độ như truyền thống Bắc Tông á, thì người ta sẽ thấy, chúng tôi thấy rằng họ rất là nhiều, thậm chí các cái đạo tràng như chúng tôi thấy là đạo tràng Phật giáo Bắc Tông á, thì họ niệm ra tiếng luôn, họ niệm có ca có kệ, họ niệm có ca có kệ. Có lẽ là không biết rồi họ sẽ tu tập trong những cái khoảng thời gian nào mới là yên tĩnh, nhưng mà họ niệm có ca có kệ, có vần có điệu, có vần có điệu như vậy, trở thành một cái gì đó mà chúng ta thấy rằng cái điều đó, cái điều đó chúng ta phải ứng dụng để làm sao mà đặc biệt là hướng dẫn mà người ta có thể đặt đúng ở trên một cái phương diện tu tập của mình. Và chúng ta sẽ thấy rằng rõ rằng dù là ở hai cái phương pháp niệm Phật của hai truyền thống, truyền thống Phật giáo Bắc Tông thì dựa trên một cái hồng danh của một đức Phật nào đó được định đặt lên, và dựa trên cái hồng danh đó để mà niệm, để cầu cái sự giảng sanh. Thì đó là cái điều của truyền thống Phật giáo Bắc Tông. Nhưng mà truyền thống ở trong Phật giáo Nam Tông cũng có niệm Phật, nhưng mà niệm dựa trên 10 cái hồng danh của đức Phật, dựa vào trên đó mà biết được, tri niệm được cái ân đức của đức Phật. Bây giờ quý vị mà không cầu giảng sanh, và quý vị không cần phải cầu giảng sanh, mà quý vị chỉ cần có một cái định tâm tốt trước khi lâm chung và đang khi lâm chung và sau khi lâm chung, thì quý vị sẽ có được cái sự sanh về cảnh giới an vui rồi. Không cần phải chúng ta tiếp rước ai tiếp rước chúng ta, bởi vì tâm của chúng ta đã có sự định tĩnh. Còn nếu như chúng ta không có được sự định tĩnh thì dù chúng ta có niệm hay là cầu xin, ai có đưa tay tiếp rước chúng ta thì cũng không thể tiếp rước được, không thể tiếp rước được. Cũng như là chúng ta thấy, chúng tôi có nhớ ở trong một cái kinh của truyền thống Bắc Tông như kinh A Di Đà đó, có nói đến cái gì nhược nhất nhược nhược, tức là đến thất nhược, đó là nhất tâm bất loạn. Thì nhất tâm bất loạn đây chúng tôi nghĩ là phải có sự định, phải có sự định. Thì cái sự định đó đó, nó không cần phải niệm Phật A Di Đà mới có thể sự có sự định, mà chúng ta chỉ chú tâm trên một trong 40 đề mục đó mà chúng ta có sự chú tâm, thì có lẽ là chúng ta đã có định. Thì khi chúng ta định á, thì chúng ta sẽ lâm chung thì sẽ sanh về cảnh giới an vui. Cũng như chúng tôi nhớ rằng á, nếu như chúng ta không tạo được thường nghiệp thiện thì ít ra thì cận tưởng nghiệp chúng ta phải có được một cái cảnh, có được một trong những cái không phải là thường nghiệp thì cũng phải là cận tưởng nghiệp. Nếu mà cận tưởng nghiệp đó nó không là nghiệp tướng hay là thú tướng, tức là mình không có tái sanh, mình phải, nếu muốn được tái sanh cảnh giới an vui thì ít ra mình cũng phải nhớ đến những cái cảnh giới mà mình từng làm những cái điều thiện. Cho nên là những cái cảnh mà liên quan để mà mình làm điều thiện, cho nên mình mới sanh về cảnh giới thiện. Và cái điều mà không là do là cái thượng nghiệp, hàng ngày mình không có làm cái thường nghiệp thiện để rồi nó làm cái năng lực hỗ trợ cho mình lúc lâm chung mình không bị tán loạn, hay ít ra mình cũng nhớ được cái cảnh thiện, cái việc thiện mình đã làm, thì mình sẽ sanh về cảnh giới an vui. Còn nếu không có điều đó thì cái cận tưởng nghiệp đó nó sẽ dắt dẫn. Nếu như những cái lúc mà lâm chung chúng ta có tâm bị tán loạn, tâm bị tán loạn thì dứt khoát cái sự tán loạn đó, cảnh đó đó, cái cảnh mà tán loạn đó là dắt dẫn chúng ta tái sanh. Cũng như ở trong kinh Tăng Chi, Đức Phật có ví dụ rằng nếu như một cái chuồng bò mà được mở cửa bò ra, cửa chuồng ra, thì con bò nào là con bò sẽ chạy ra trước cái cửa chuồng đó. Dĩ nhiên con bò nào đứng trước cái cửa, đứng trước cái cửa thì cái con bò đó sẽ chạy ra trước. Cũng như vậy, tâm cận tử của mình nếu không có thường nghiệp thiện để hỗ trợ thì cận tử nghiệp nó sẽ gì là quyết định để cho mình tái sanh trong cảnh giới khổ hay là cảnh giới an vui. Thì đây là vài cái ý chúng con xin được chia sẻ trong cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Bây giờ thì con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại.
Sa thu tuyên truyền về được pháp tật. Lần kia công đức và từ quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Để quý vị quan hỷ chờ cho chúng tôi một chút. Thưa quý vị, trong một bản tương trình mới đây về Đại hội Liên hữu Phật giáo Thế giới ở tại Nam Hàn trong tháng 6 vừa qua, người ta thấy rằng ngày nay những tổ chức Phật giáo quốc tế càng ngày càng nhiều. Năm 1957, khi mà, xin lỗi quý vị, năm 1952, khi mà 14 quốc gia trên thế giới tập hợp ở tại Colombo, Tích Lan để tổ chức Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới. Thì lúc bây giờ hầu như cả thế giới không có một tổ chức nào mang tất cả các quốc gia lại với nhau. Và Tổ chức Liên hữu Phật giáo Thế giới ra đời. Và sau đó cũng tại Colombo, Tích Lan có tổ chức Tăng già, Hội đồng Tăng già Phật giáo Thế giới cũng ra đời. Những tổ chức như vậy sau hơn nửa thế kỷ hoạt động thì đã phải đối diện với một số những trở ngại. Trở ngại ngày hôm nay đó là càng ngày càng có nhiều những tổ chức khác, thí dụ như The World Buddhist Summit ra đời. Và những tổ chức mới này thu hút một số lượng lớn không kém các thành viên, và thậm chí có nhiều học giả cũng như nhiều nhà lãnh đạo Phật giáo thế giới lại tham gia những tổ chức này. Lý do người ta thấy rằng một tổ chức mà nó vốn đã có cái nếp lâu ngày và vốn có một số nhân sự cố định thì dần dà nó mất đi cái tính mời đón đại chúng ở bên ngoài. Tất cả những tổ chức Phật giáo khác khi muốn đến tham dự The World Buddhist Fellowship, họ đều phải chấp nhận những cái thủ tục mà chúng ta gọi là red tape, tức là những thủ tục phiền hà một thời gian dài. Và họ cảm thấy rằng diễn đàn của những tổ chức như Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới bị ảnh hưởng bởi Thái Lan quá nhiều, và Tổ chức Tăng già Thế giới bị ảnh hưởng bởi Đài Loan quá nhiều. Chỉ riêng điều đó nó đã trở thành những vấn đề khiến cho các hội viên mới không hăng hái lắm để tham gia tổ chức này. Bên cạnh điều này thì những tổ chức như Hội đồng Tăng già Thế giới hoặc giả là Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới tuy rằng có một lịch sử lâu đời, nhưng mà họ lại bị chi phối nhiều bởi vấn đề chính trị ngày nay. Hai quốc gia đã tham gia rất là tích cực Tổ chức Liên hữu Phật giáo Thế giới ở trong 20 năm qua, đó là Trung Quốc và Việt Nam. Trung Quốc với cái ý tưởng là muốn dùng Phật giáo như là một nhịp cầu để nối dài sự hoạt động tuyên truyền của họ ở bên ngoài, họ đã cho những nhà sư thuộc đủ các tông phái, Mật tông, Nam tông, Bắc tông trở thành những đơn vị rất là tích cực đóng góp cho Tổ chức Liên hữu Phật giáo Thế giới, không phải chỉ đơn thuần dựa lên trên số lượng tham dự mà còn kể cả tiền bạc. Ở trong lúc đó thì ở tại Việt Nam, những tăng sĩ Việt Nam qua sự bảo trợ của nhà nước đã tham gia tích cực những chương trình sinh hoạt của Phật giáo Thế giới. Lý do rất đơn giản, đó là một dịp họ có thể tham gia một diễn đàn Phật giáo quốc tế, và hơn thế nữa, sự đi lại mang một cái không khí mới cho chùa chiền và cho những người cùng đi trong phái đoàn. Chúng tôi lấy một ví dụ là hơn 15 năm trước, khi mà chúng tôi làm việc trong Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới, thì bây giờ hầu như hoàn toàn không có mặt của các nhà sư đại diện cho Việt Nam. Và lúc đó, những tăng sĩ ở nước ngoài như Hòa Thượng Mãn Giác, Hòa Thượng Thiền Định, Hòa Thượng Phước Huệ, Hòa Thượng Hộ Giác, v.v. Những vị đó thường là đại diện cho Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại trên rất là nhiều, qua rất là nhiều tổ chức. Nhưng mà ngày nay thì những tổ chức Phật giáo ở hải ngoại càng ngày càng kém thế và càng ít xuất hiện để nhường chỗ cho những phái đoàn Phật giáo Việt Nam ở trong nước. chúng ta cũng nhìn thấy một điểm khác là trong lúc nhà Cộng quyền Việt Nam tham gia các tổ chức Phật giáo quốc tế với một mục đích giảm thiểu sự hiện diện của các thành viên giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở nước ngoài, thì Trung Quốc dùng áp lực của mình qua sự hiện diện đông đảo của các phái đoàn, của các nhân sự nhằm mục đích kiểm soát một điều mà Trung Quốc muốn thấy, đó là hạn chế sự có mặt của Đức Dalai Lama. Bắc Kinh luôn luôn xem sự hiện diện của Đức Dalai Lama ở trong bất cứ một diễn đàn nào trên thế giới chẳng phải là một, chẳng những là một sự đe dọa mà còn là một điều mất mặt đối với nhà cầm quyền Bắc Kinh. Do vậy, trước áp lực của Bắc Kinh, những tổ chức như Hội Liên Hiệp Phật Giáo Thế Giới mặc dù rất nhiều lần đối diện với những lời kêu gọi mạnh mẽ của các thành viên. Chúng tôi nhớ rằng có một lần Ngài Vivekananda là một vị cao tăng có ảnh hưởng rất lớn đối với Hội Liên Hiệp Phật Giáo Thế Giới, Ngài đến từ Tích Lan và hiện ngày cũng là tăng trưởng giáo hội Phật giáo Tích Lan tại Hoa Kỳ. Ngài đã lên tiếng ở trong một cuộc họp ở tại Bangkok. Ngài nói rằng người Phật tử trên thế giới ngày nay không thể không biết ơn Đức Dalai Lama, bởi vì Đức Dalai Lama đã tạo ra một hình ảnh đẹp cho Phật giáo. Ngài là một vị đã lãnh giải Nobel Hòa Bình. Ngài là một người Phật tử có ảnh hưởng lớn nhất đối với các chính khách và báo giới Tây Phương. Ngài nên có mặt ở trong diễn đàn của Hội Liên Hiệp Phật Giáo Thế Giới để tạo một cái không khí khởi sắc. Nhưng mà điều đó đã bị gạt ngang, bị thẳng thắn từ chối bởi ông Tổng Thư ký của Hội Liên Hiệp Phật Giáo Thế Giới. Lý do rất đơn giản, mặc dù người ta không nói ra, nhưng mà Thái Lan và Tích Lan không ai muốn đụng chạm đến Bắc Kinh, một nước láng giềng đáng gồm kế bên cạnh mình. Như vậy thì những tổ chức Phật giáo thế giới ngày nay không giống như ngày xưa. Trong những năm thập niên đầu của các tổ chức như Hội Liên Hiệp Phật Giáo Thế Giới, Tăng Già Thế Giới, đó là một tổ chức dân chủ, ra đời với một hình thái kết hợp những tổ chức Phật giáo trên thế giới. Và tới bây giờ thì hầu như sự can thiệp của các quốc gia Á Châu, đặc biệt các quốc gia cộng sản, vào trong các tổ chức này không nhiều. Ngày nay thì sự việc ngược lại, Trung Quốc, Việt Nam đã bỏ một số tiền rất lớn. Chúng ta chưa kể đến Đài Loan, họ cũng chi tiêu một số tiền không nhỏ, tạo thành những ảnh hưởng đến các diễn đàn Phật giáo cũng như các diễn đàn khác ở trong khu vực Á Châu. Người ta không biết bao giờ mà Phật giáo có thể trở lại với một cái hình thái nguyên thủy của các tổ chức này, đó là thuần túy phát triển trên phương diện hoằng pháp lợi sinh mà không bị ảnh hưởng bởi những quốc gia như vừa đề cập. Kính bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây hoàn mãn. Kính lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng của Đại Đức Pháp Tịnh. Bây giờ thì xin được kết thúc chương trình sinh hoạt ở tại đây. Kính lễ quý ngài và thân chào tạm biệt quý vị. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy.
Xà thứ lành thai, con nguồn đức hạnh, xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tuệ Quyền và quý chi tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều giác chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu muốn đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ốp, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Yeah. Thưa đại chúng, Chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều